Chương 1490, một hồ rượu độc, 1. Chương 25, một hồ rượu độc, 1. Cái thứ 3 là thần bí khó lường Đỗ Hữu Hận. Đại phá Tây vực quân hậu Lâm Ngật liền lại chưa từng thấy đến nàng, cho là nàng lấy trở về. Lục Ba cùng Viên Khôi mệnh riêng phần mình người đều rời khỏi trong trướng. Sau đó hai người riêng phần mình liếc nhìn đem mặt dán tại xe chở tù cửa sổ Lâm Ngật, vậy rời khỏi lều lớn. Lâm Ngật nhìn vào Đỗ Hữu Hận. Hắn đột nhiên tựa như minh bạch Đỗ Hữu Hận tới nơi này làm gì. Lâm Ngật mặt lý do hiện lên một nụ cười khổ. Đỗ Hữu Hận là đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó chậm rãi đi đến xe chở tù bên cạnh. Đỗ Hữu Hận lấy tay sờ lấy vừa dày vừa nặng thiết xe chở tù, lại đưa tay nhập xong sờ lấy nhanh chói Lâm Ngật xích sắt. Trong mắt nàng vậy hiện lên nỗi khổ riêng. Đỗ Hữu Hận lại nhẹ vỗ về Lâm Ngật mặt. Mặc dù là giữa hè, bàn tay nhỏ của nàng đi lạnh bớt. Lâm Ngật nói, "Nhị tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Đông Dương, Đỗ Hữu Hận ba đánh Lâm Ngật một bàn tay. Đỗ Hữu Hận đoán thanh nói, "Ngươi tại sao phải giết Phượng đại tướng quân?" Phượng đại tướng quân là quốc gia kình thiên trụ a. Lâm Ngật nói, "Trong mắt ta, hắn chỉ là một cái đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân hèn hạ. Ngươi có biết, hắn vì lợi hại đến Nam Cảnh một cái cô gái xinh đẹp đã làm những gì?" Lâm Ngật giản lược nói tóm tắt đem Phượng Liên Thành không muốn người biết hành vi giảng cho Đỗ Hữu Hận nghe. Đỗ Hữu Hận nói, "Cha ta nói qua, chuyện xấu người người có, thiên hạ không thánh hiển. Chuyện này Phượng Liên Thành mặc dù làm hèn hạ, nhưng là hắn là vì quốc gia lập xuống công lao hán mã nhân, cho nên công lớn hơn tội. Quốc có thể không hô duyên cha con, lại không thể không Phượng tướng quân. Ngươi làm sao không hảo hảo cân nhắc một phen? Còn có, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi giết Phượng tướng quân, lập tức sẽ từ anh hùng trở thành tội nhân lớn. Thân thích của ngươi bằng hữu đều sẽ gặp liên lụy sao? Lần này ngươi làm sao lại như thế ngu xuẩn đây này?" Lâm Ngật cũng biết, hắn và Đỗ Hữu Hận lập trường khác biệt, cho nên nhìn vấn đề vậy một trời một vực. Đỗ Hữu Hận dù sao cũng là nhà quan. Lâm Ngật nói, "Nhị tiểu thư, chúng ta người giang hồ giảng là khoái y ân cửu, ta thực sự lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn ra ác khí trong lòng." Đỗ Hữu Hận cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, nàng thực sự là lại không lời có thể nói. Tất cả đều khó mà vãn hồi rồi. Đỗ Hữu Hận lấy ra một cái bầu rượu, nàng đem đắp vặn ra ném xuống đất. Sau đó nàng đem miệng ấm rượu nhi hướng về phía Lâm Ngật miệng. Lâm Ngật nhìn thấy, trong mắt nàng tràn ngập đau nhức, vậy tràn ngập bất đắc dĩ. Đỗ Hữu Hận nói khẽ, "Quá ta." Lâm Ngật cười nói, "Đây là một bình rượu độc." Đỗ Hữu Hận nói, "Một bình rượu độc xin quân uống." Lâm Ngật hôm nay triệt để đem sinh tử đặt ngoài suy xét, hắn hướng về phía hồ miệng khẽ hấp. Trong hồ rượu vào miệng, Lâm Ngật rầm rầm đem một bầu rượu cơ hồ uống xong. Hắn còn nói, "Thực sự là rượu ngon. Nhị tiểu thư hạ độc thủ pháp cao siêu, không tí ti ảnh hưởng rượu thuần hương." Lâm Ngật uống xong, Đỗ Hữu Hận đem rượu hồ ném xuống đất. Bầu rượu vỡ vụn ra. Đỗ Hữu Hận tâm giống nhau vỡ vụn. Đỗ Hữu Hận nói, "Biết rõ có độc, vì sao còn quát?" Lâm Ngật nói, "Sợ ngươi khó xử." Đỗ Hữu Hận nói, "Ngươi cũng cần phải quát, nếu như không uống, Lục Bá cùng Viên Khôi lập tức sẽ đi vào xử tử tại chỗ ngươi." Lâm Ngật thở một hơi nói, "Là hoàng thượng ý chỉ a." Đỗ Hữu Hận nói, "Tiếp vào 800 dặm tin nhanh, hoàng thượng chấn kinh." Toàn bộ triều đình vậy như gặp phải động đất giống như chấn động. Bách quan kinh ngạc và phần. Vì thế, kinh thành vậy áp dụng toàn thành giới nghiêm, để phòng dung chuyện. Hoàng thượng càng là trong đêm triệu tập văn võ bá quan nghị sự. "Ta vốn dĩ sắp quay trở về, trên đường tiếp vào hoàng thượng mật chỉ, nói ngươi ám sát Phượng tướng quân, bởi vì ngươi võ công cực cao, giang hồ bên trong lại có không ít bằng hữu, sợ rằng áp giải trên đường xảy ra ngoài ý muốn để cho ngươi chạy, cho nên ra lệnh cho ta lập tức chạy đến hiệp trợ áp giải, đồng thời để cho ta dùng độc dược phế ngươi công lực, để cho ngươi bất lực đào thoát." Lâm Ngật, ngươi thực sự là lại một lần nữa chấn động thiên hạ. Nghe Đỗ Hữu Hận lời này, Lâm Ngật đột nhiên nghĩ tới cách Phượng Tường thành thời điểm đem phụng hỏi qua hắn và Đỗ Hữu Hận quan hệ thế nào, khi đó hắn qua loa trôi qua, chẳng lẽ thượng quan Minh Hoàng cùng đem phụng sớm đoán được sẽ có hôm nay sao, cho nên lo lắng Đỗ Hữu Hận đến lúc đó đối với mình không hạ thủ được. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Ngật phỏng đoán, trong đó một chút bí ẩn cũng là hắn khó có thể dòm ngó rõ ràng. Lâm Ngật cười khổ nói, "Ta từ ra giang hồ đến nay đã được phế qua 2 lần công lực, cũng không quan tâm đa một lần, có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng." Đỗ Hữu Hận nói, "Ngươi đừng trách ta, ta Đỗ gia nhưng có mấy trăm miệng ăn đấy, hoàng mệnh là không thể tuân." Lâm Ngật đương nhiên có thể thương cảm Đỗ Hữu Hận nỗi khổ tâm, hắn nói, "Ta cũng có thể không trách ngươi, nếu như đổi ta vậy sẽ làm như vậy, chẳng qua ta muốn biết rõ được này là tạm thời phế ta công lực vẫn là vĩnh viễn phế." Đỗ Hữu Hận nói, "Dược lực 1 tháng, dược lực cũng cần phải phát tác." Lâm Ngật trong bóng tối sử dụng khí, quả nhiên thiên trải qua bắt mạch nhiều chỗ giống như bị an miệng cống, đem nội lực đều ngăn cách khó có thể xuyên suốt. Lâm Ngật biết rõ, không bao lâu hắn liền lại khó dẫn một chút nội lực. Lâm Ngật biểu hiện hết sức thản nhiên, bởi vì đâm chết Phượng Liên Thành hậu quả hắn đã ngờ tới. Lâm Ngật nói, "Ngươi làm sao không triệt để phế ta nội lực?" Đỗ Hữu Hận nói, "Nếu như triệt để phế, ngươi liền triệt để kết thúc. Ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, ngươi nội lực 100 năm có gặp, ta đã hết lực, dài nhất chỉ có thể phong nhị trong 1 tháng lực. Mặc dù ngươi phạm vào là thiên đại tội, nhưng đã đến kinh thành ngươi nhất thời sẽ không chết. Lớn như vậy bản án, triều đình đến thẩm thanh tra minh, nhìn có bao nhiêu đồng đảng, được người nào sai xử. Hy vọng trong đoạn thời gian này có thể xuất hiện kỳ tích." Lâm Ngật lập tức minh bạch Đỗ Hữu Hận vì sao chỉ tháng sau dự lực. Đỗ Hữu Hận là trông mong hắn còn có thể một tia hy vọng, nhưng là Lâm Ngật minh bạch, chỉ cần bị áp tại kinh thành, hắn không có một tia hy vọng. Lâm Ngật nói, "Ta ơn nhị tiểu thư." Đỗ Hữu Hận nói, "Không cần cảm ơn ta, ta bất lực cứu ngươi." Đỗ Hữu Hận xoay người, nàng hướng ra ngoài trướng hô một tiếng. Lục Ba cùng Viên Khôi tiến vào. Đỗ Hữu Hận đối với hai người nói, "Hai vị tướng quân, Lâm Ngật nội lực hiện tại đã bị phế. Theo ta thấy, cũng không cần phải lại dùng tầng tầng xích sắt trói buộc hắn, chỉ để lại xiềng chân tay xích chân liền có thể." Đỗ Hữu Hận không muốn Lâm Ngật bị trói thành bánh trưng một dạng chịu tội. Viên Khôi đối Lâm Ngật cái thế võ công đồng dạng là tràn ngập kiêng kỵ, hắn nói, thực phế. Đỗ Vũ Hận nói, ta cam đoan. Viên Khôi thở một hơi. Dạng này, áp giải Lâm Ngật thì càng yên tâm một thỏa. Viên Khôi nói, mặc dù nội lực của hắn phế, xích sắt cũng không cần bỏ đi, để cho hắn được chút tội. Lục Bá nhướng mày. Viên tướng quân, thánh thượng cùng lục tướng chính là mệnh ta bất kể như thế nào cũng phải đem Lâm Ngật áp tại kinh thành. Hiện tại hắn nội lực hoàn toàn không có, bị trói thành dạng này, ngươi muốn hắn còn có thể chịu tới kinh thành sao? Nếu như hắn chết, ta thoát không khỏi liên quan. Ngươi tới, Lục Bá hướng ra ngoài hô một tiếng. Lục Bá thủ hạ sắp bước vào trướng. Lục Bá nói, mở ra lồng sắt, đem Lâm Ngật trên người xích sắt đều đi. Chỉ để lại xiềng chân tay xích chân là được rồi. Có hoàng thượng thánh chỉ cùng lục quân chỉ, Lục Bá hiện tại cũng không để ý Viên Khôi có đồng ý hay không. Đã không đem hắn đặt ở trong mắt. Viên Khôi biết rõ Lục Bá nhận được thánh chỉ, hắn cứ việc tức giận, vậy không được không có cách nào. Thế là quân Lâm Ngật thân thể mấy đạo thép tinh xích đều đi. Chỉ để lại xiềng chân tay xích chân. Mặc dù khó ra xe chở tù, nhưng là chí ít Lâm Ngật có thể hoạt động gân cốt, cũng ít chịu tội. Đỗ Vũ Hận lại nhìn Lâm Ngật, sau đó quay người khoản chi. Lục Bá vậy để cho mình người đều ra ngoài, sau đó hắn lại đối Viên Khôi nói, thánh thượng để cho ta đơn độc vấn Lâm Ngật thoại mời về tránh. Viên Khôi chỉ có thể khoản chi. Trong trướng, chỉ còn lại có Lâm Ngật cùng Lục Bá hai người. Kỳ thật Lục Bá là mình muốn cùng Lâm Ngật nói mấy câu. Lục Bá đi đến xe chở tù trước. Chưa đợi Lục Bá nói chuyện, Lâm Ngật thấp giọng hỏi, "Lục huynh, hoàng thượng thánh chỉ tới rồi sao?" Chương 1491, một hồ rượu độc, nhị. Chương 25, một hồ rượu độc, nhị. Lục Bá nhìn vào Lâm Ngật, trong mắt hổ thẹn chi ý Lục Bá nói, "Nửa canh giờ chưa đến." Lâm Ngật nói, "Lục huynh cũng có thể thuận tiện nói cho ta." Lục Bá thấp giọng nói, "Hiện tại toàn bộ triều đình đều đã qua. Hoàng thượng cùng bách quan trong đêm nghị sự, sau cùng hoàng thượng liên hạ mấy đạo chỉ. Trong đó một đạo phía dưới cho ta, mệnh ta nhất định muốn đem ngươi áp tại kinh thành thẩm vấn. Nếu như trên đường xảy ra ngoài ý muốn để cho ngươi chạy, hoặc được người cướp đi, liền muốn ta đầu." Lâm Ngật nói, "Ta bây giờ muốn chạy cũng chạy không được. Còn có, coi như trong chốn võ lâm bằng hữu có thể cứu lòng ta, nhưng là ai dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn uy hiếp ta? Huống hồ các ngươi có nhiều như vậy tinh binh manh tướng, ai tới cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên Lục huynh cứ việc yên tâm." Lục Bá nói, "Lâm huynh, nói câu xuất phát từ tâm can thoại. Ta bản suy nghĩ, chỉ cần có cơ hội liền giúp ngươi đào thoát. Hai ngày này, ta còn tìm các loại lấy cớ thả chậm hành trình, chính là hy vọng có người tới cứu ngươi. Nhưng là bây giờ thánh mệnh một chút, ta chính là liều tính mạng, cũng phải đem ngươi giải về. Ta có thể làm, chính là trên đường đi tận lực để cho ngươi ăn ngon uống ngon dễ chịu chút. Lâm huynh, xin lỗi." Dứt lời, Lục Bá sắc mặt nặng nề hướng Lâm Ngật ôm một hồi quyền. Lâm Ngật nói, "Lục huynh, ngươi nội khổ tâm ta minh bạch. Chính ta càng rõ ràng ta phạm tội bao nhiêu, cho nên Lục huynh ngươi cũng không cần ấy nấy. Lục huynh, trừ cái này đạo chỉ, ngươi còn biết tình huống khác sao? Hoàng thượng là như thế nào xử lý ta người thân cùng các huynh đệ?" Lục Bá suy nghĩ một chút, hắn nói, "Tướng gia cho ta thư từ nói tình huống, ta bản không đáp tiết lộ ngươi, nhưng là ta kính trọng Lâm huynh, sẽ nói cho ngươi biết ta hoàng thượng còn hạ chỉ, tập bắt người nhà của ngươi Hòa Nam cảnh liên minh tất cả mọi người. Còn mệnh ngất chỉ tướng quân dẫn đầu một chi thủy sư tìm kiếm phiêu linh đảo. Chỉ cần tìm được, liền đem trên đảo tất cả mọi người tóm gọn. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ai, Minh sát phượng liên thành, thực sự là đem thiên đâm cái lỗ thủng. Hoàng thượng phải cho bách quan cho người trong thiên hạ một cái công đạo." Lâm Ngật ra mặt có rúm hai lần. Ba cứ việc tất cả những thứ này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái này đại nạn chân chính đến lúc, hay là để hắn cảm thấy thấu xương hàn. Hiện tại, hắn chỉ lo lắng Tằng Đằng Vân bọn họ cũng khó thoát thân. Nếu như chưa lần trốn, vậy thì thật là một trận tai họa ngập đầu. Lâm Ngật nói, "Lục huynh, ta cầu ngươi một chuyện." Lục Bá nói, "Ngươi nói." Lâm Ngật nói, "Cầu Lục huynh phái người hỏi thăm một chút tình huống. Ta những huynh đệ kia là chạy hay là bị tóm gọn?" Lục Bá gật đầu nói, "Hảo. Vậy ngươi kiếm còn đưa cho Tằng Đằng Vân sao?" Lâm Ngật nói, "Không được đưa, ở giờ phút quan trọng này, miễn cho lại phức tạp." Lục Bá nói, "Vậy ta trước hết thay Lâm huynh bảo quản lấy." Lâm Ngật đau thương cười một tiếng, hắn nói, "Thay ta đảm bảo." Hoàng thượng nộ, bách quan nộ, người trong thiên hạ cũng nộ. "Ha ha, ta chỉ sợ là không sống được. Chuôi kiếm này Lục huynh ngươi giữ đi, coi như ngươi ta quen biết một trận. Ta người bạn này tặng cho ngươi lễ." Lục Bá cũng biết Lâm Ngật cựu tử nhất sinh. Lục Bá vẫn là nói, "Ta trước thay bảo quản lấy, ngươi còn có cần gì không?" Lâm Ngật nói, "Cho ta đưa chút rượu tới đi." Lục Bá nói, "Ta lập tức sai người đưa tới. Ngươi phóng tâm ba, hoàng thượng thánh chỉ là cho ta. Thừa lại lộ trình chính là ta làm chủ. Viên Khôi chỉ phụ trách hộ tống Phượng Liên thành di thể, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chịu tội. Ngươi có gì cần, cứ việc nói." Lâm Ngật nói, "Ta Lục huynh, ta hiện tại chỉ muốn uống rượu." Lục Bá ra liều lớn, rất nhanh, hai vỏ rượu ngon cùng nửa cái nướng thịt dê đưa vào xe chở tù. Lâm Ngật đánh khai phong miệng, ôm lấy cái bình liền hướng trong miệng mánh quán. Lâm Ngật một bên uống một bên tự nói, trôi qua năm ngày. "Thằng huynh, các ngươi hiện tại thế nào? Triều Dương, ngươi và Ngọc Nhi hiện tại nơi nào bốn?" Ám sát sau khi thành công, Tả Triều Dương cùng Hồ Duyên Ngọc Nhi trong đêm chạy về phía Phượng Tường thành. Trên đường, Hồ Duyên Ngọc Nhi còn đem dịch dung tẩy đi, miễn cho đưa tới tai họa. Tả Triều Dương cũng lại gặp lại người yêu như hoa Trần Dung, tâm tình kích động đương nhiên cũng không cần nói nhiều. Nhưng là Hồ Duyên Ngọc Nhi bây giờ còn không muốn để cho nhân nhận ra, dù sao còn thân ở hiểm địa, nàng liền dùng khăn lụa đem mặt che. Hai người trên đường không dám chút nào chậm trễ, trừ trên đường thay ngựa, cơ hồ là không ngừng đi đường. Ba ngoại trừ trên ngựa uống mấy ngụm nước, ngay cả đồ ăn cũng không công phu ăn, bởi vì bọn hắn hiện tại được giành giật từng giây đoạt thời gian. Ba ngày lộ trình, hai người ngày thứ hai chạm vạng tối thời điểm liền đuổi tới. Hôm nay đại địch rút đi, bay lượn thành tứ phía cổng thành cũng lớn mở, lại là một phái ngựa xe như nước cảnh tượng. Một chút tránh đánh chạy nạn nhân cũng đều bắt đầu trở lại thành. Cứu tế lương thảo cũng từ tất cả đất liền tiếp theo vận. Tất cả đều tại từ từ khôi phục bình thường. Tả Triều Dương cùng Hồ Duyên Ngọc Nhi trở lại chỗ, Tăng Đằng Vân bọn họ còn chưa đi. Không lướt qua chỉ có Thái Sử Mẫn Nhi cùng mấy người lưu thủ. Những người còn lại đều đi ra ngoài tìm Tô Cẩm Nhi. May mắn chính là, Lâm Ngật trước mặt mọi người ám sát Phượng Liên Thành sự tình còn chưa truyền đến Phượng Tường Thành. Thái Sử Mẫn Nhi thấy Tả Triều Dương mang theo một cái khăn che mặt nữ tử trở về, hai người lại bởi vì mỏi mệt hai mắt vằn vện tiêu máu, nàng có vẻ hơi kinh ngạc. Thái Sử Mẫn Nhi nói, Tả đại ca, Lâm đại ca đây này. Tả Triều Dương nói, xảy ra chuyện lớn. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Thái Sử Mẫn Nhi cũng không biết Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương đi Lộc Thành là giết Phượng Liên Thành đi. Cho nên nào biết tình thế nghiêm trọng. Nàng nói, không tìm được Cẩm Nhi, sao có thể đi? Nguyên lai Cẩm Nhi ra khỏi thành. Từng đại ca bọn họ bây giờ tại ngoài thành tìm kiếm. Đúng rồi Tả đại ca, xảy ra đại sự gì? Tả Triều Dương nói, chúng ta đem Phượng Liên Thành giết. Cho nên phải mau đi. Bọn họ lúc nào trở về? Thái Sử Mẫn Nhi nghe xong lập tức kinh hãi giật mình nơi đó. Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương lại đem Phượng Liên Thành giết. Đây là xông ra bao nhiêu họa? Tả Triều Dương lại hỏi nàng, Thái Sử Mẫn Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hiện tại cũng không lo được vấn Tả Triều Dương tình hình cụ thể, nàng nói, đều đi ra ngoài tìm một ngày. Bọn họ cũng mau trở về ăn cơm. Nếu không ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn. Tả Triều Dương nhìn xuống sắc trời nói, bọn họ là tách ra tìm kiếm, ngươi cũng báo tin không có bao nhiêu nhân. May mà chờ bọn hắn trở về. Nhớ kỹ, việc này trước không được nói với bất kỳ ai. Thái Sử Mẫn vội vàng gật đầu nói, không nói, ta biết nặng nhẹ. Đánh chết ta rồi không nói. Thái Sử Mẫn Nhi tâm còn tại cuồng loạn không ngừng đây này. Sau đó nàng quan sát Hồ Duyên Ngọc Nhi nói, ngươi là? Hiện tại trong phòng liền ba người, Hồ Duyên Ngọc Nhi liền đem mạng che mặt hái đi lộ ra chân dung. Thái Sử Mẫn Nhi lần nữa kinh hãi giật mình. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ là Hồ Duyên Ngọc Nhi. Giết hổ đường sự kiện về sau, Hồ Duyên Ngọc Nhi không còn tin tức, người đâu đều tưởng rằng nàng chết. Vì thế, Thái Sử Mẫn Nhi Mã Bội Linh cùng Hoa Như Phương ba cái này hảo tỷ muội bi thương khóc một ngày đây này. Trời ạ, Hồ Duyên tỷ tỷ, người không chết à? Thái Sử Mẫn Nhi ôm chặt lấy Hồ Duyên Ngọc Nhi, nàng vui đến phát khóc nói, tỷ tỷ, mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại cũng ngộng, da đầu đều run lên. Hồ Duyên Ngọc Nhi nói, Mẫn Nhi, bây giờ nói đây không phải là thời điểm. Ta và Triều Dương phải mau ăn vài thứ. Thằng huynh bọn họ trở về, chúng ta lập tức đi ngay. Nếu như muộn, chỉ sợ liền không đi được. Thái Sử Mẫn Nhi vội nói, cơm đã làm tốt, ta hiện tại liền cho các ngươi mừng tới. Thái Sử Mẫn Nhi đem đồ ăn bắt đầu vào trong phòng, Tả Triều Dương cùng Hồ Duyên Ngọc Nhi trước dành thời gian ăn. Hai người ăn xong, Tăng Đằng Vân cùng ra ngoài tìm kiếm nhân cũng đều lục tục trở về. Chương 1492, lộ ra nguyên hình xuất thủ thời điểm, 1. Tăng Đằng Vân mấy ngày nay còn tìm nghĩ, Lâm Ngật bọn họ không biết tìm được sát vượng cơ hội không có. Rất là lo lắng. Hiện tại Tả Triều Dương trở về, hai người tranh thủ thời gian nói riêng. Tả Triều Dương nói, thằng huynh, nói ngắn gọn. Ác vượng đã sát. Bất quá là ta và Lâm huynh tại trên yến hội tại chúng tướng trước mặt sát. Lâm Ngật ba người tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng sát Phượng Liên Thành, cũng để cho Tằng Đằng Vân chấn kinh. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó vỗ tay khen hay nói, trước mặt mọi người sát tác Phượng, hạng gì khí thế ngất trời a. Thông khoái quá mẹ nó thông khoái. Đáng tiếc ta không thể tham gia. Tả Triều Dương nói, Tằng huynh, hiện tại mau để cho các huynh đệ thu dọn đồ đạc. Giữ nguyên kế hoạch, chúng ta đi phiêu linh đảo. Tằng Đằng Vân nói, cái kia Lâm huynh làm sao bây giờ? Tả Triều Dương nói, anh ta liên tục căn dặn, không cần quản hắn, hắn tự có biện pháp bảo mệnh. Tằng huynh, chúng ta đi trước, sau đó lại tìm hiểu tình huống bàn bạc kỹ hơn a. Tăng Đăng Vân lại nói, mấy ngày nay chúng ta đau khổ tìm Cẩm Nhi, hôm nay thật vất vả có chút ít manh mối. Có người ở ngoài thành thấy qua nàng, nàng đang tìm ăn. Tạ huynh, nàng hiện tại thế nhưng là ký ức hoàn toàn không có. Nếu như chúng ta đều đi đem nàng ném mặc kệ, nàng có chuyện bất chắc, chúng ta làm sao xứng đáng Lâm huynh cùng hầu ra a? Trước ra khỏi thành lại nói, chê ta sợ liền ra không được thành. Đúng rồi, Tả Triều Dương chưa từng thấy đến Tần gia huynh muội, hắn hỏi, Tần Nghiệm Mẫn cùng Tần Đa Đa mà đi rồi sao? Tăng Đăng Vân nói, còn đang vào tưởng. Đám người nhìn thấy Tần Đa Đa cái kia hồ ly tinh liền tức lên, a nàng nam nhân hại chết chúng ta bao nhiêu người, a nàng cũng không ít nối giáo cho giặc. Cho nên nàng cũng là tự biết mình, Lâm Minh đi rồi không có người chào đón nàng, nàng liền cùng Tần Nghiễm Mẫn rời đi chúng ta thay nơi cư trú. Hôm nay buổi trưa ta còn đụng phải hai người bọn họ, cũng ở đây tìm Cẩm Nhi. Đừng nói cái này hồ ly tinh, đối Cẩm Nhi vẫn rất tốt. Sau đó Tằng Đằng Vân đem Tiểu Đồng Tử gọi tới, để cho hắn báo tin đám người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Tăng Tiểu Đồng nói, cái kia thập ngũ thúc làm sao bây giờ? Chúng ta là dẫn hắn đi, hay là đem hắn lưu lại? Tả Triều Dương nói, trước ra khỏi thành. Đến lúc đó ta và hắn nói. Tả Triều Dương biết rõ, nếu như Châu phủ đại nhân cùng thủ tướng biết rõ Lâm Ngật sát Phượng Liên Thành, định sẽ không dễ dàng để cho Lâm phủ người đi. Bọn họ liền sẽ tạm giam Lâm phủ người, sau đó tâu triều đình chờ đợi xử lý. Thế là Tiểu Đồng Tử tranh thủ thời gian báo tin đám người thu thập, đám người cơm cũng không lo được ăn. Đám người sau khi thu thập xong, Ân Tả Triều Dương cùng Tằng Đằng Vân kế hoạch phân tán ra khỏi thành. Sau đó ở ngoài thành tám dặm bên ngoài một cái bị thiêu hủy thôn trang tập hợp. Nơi đó đường xá chỉ trích, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ tùy thời có thể bỏ chạy. Tả Triều Dương vừa mệnh mấy người làm bộ bách tính lưu tại trong thành theo dõi quân phòng thủ động tĩnh. Nếu có dị thường hành động tranh thủ thời gian báo bọn họ. Thế là đám người phân tán ra Phượng Tường thành. Đi cẩn thận như vậy vội vã như thế, tất cả mọi người nghỉ hoặc không hiểu, cũng không biết xảy ra đại sự gì. Đám người ra khỏi thành hậu tại địa điểm chỉ định tập hợp. Tả Triều Dương cùng Tằng Đằng Vân cũng phải cho mọi người giải thích một chút, để cho trong lòng bọn họ nắm chắc. Đương nhiên, bọn họ tạm thời còn không thể như nói thật ra chân tướng. Tả Triều Dương hướng mọi người nói, mọi người trong lòng đều tại suy nghĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện là như thế này, Lâm gia bởi vì một sự kiện cùng thượng quan tướng quân trở mặt. Hiện tại Phượng đại tướng quân từ đó điều đình. Ta lo lắng Phượng tướng quan quân làm khó đám người, cho nên liền vội vã ra khỏi thành. Xem như lo trước khỏi họa. Đám người lại đụng phải quan phủ người, nhất định phải cẩn thận chút. Lâm gia cùng thượng quan tướng quân hóa giải về sau, vậy thì không có sao. Mọi người mới biết nguyên nhân, trong lòng cũng đều có đấy. Nhưng là một chút tâm tư kín đáo lại cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng là bọn họ cũng không nói gì. Tất cả nghe Tả Triều Dương cùng Tằng Đằng Vân. Sau đó Tả Triều Dương trước cùng Tằng Đằng Vân bàn bạc một chút, nếu dò được Tô Cẩm Nhi manh mối, không thể thất bại trong gang tấc, ngày mai lại tìm một ngày. Nếu như ngày mai lại tìm không tới, vậy thì phải đi. An bài tốt về sau, Tả Triều Dương vừa tìm Diệu Tuyết nói riêng. Diệu Tuyết người không cùng đám người cùng một chỗ. Hắn giờ phút này nằm nghiêng ở đầu thôn bờ sông một gốc cây hoè lớn trên cành cây uống rượu. Như cô nhạn ra quần, có thể cùng hắn thành bằng hữu người cực nhỏ, cho nên hắn cũng không cùng mọi người tại một chỗ. Tả Triều Dương phi thân lướt lên đại thụ, ngồi ở Diệu Tuyết bên cạnh trên canh cây. Diệu Tuyết vẫn là như ngọa Phật một dạng không động. Hắn nhìn vào Lạc Lạc khó hòa hợp Diệu Tuyết nói, "Diệu Tuyết huynh, chúng ta ngày mai nhiều nhất lại tìm một ngày liền phải đi. Ngươi bây giờ liền đi đi thôi." Mặc dù Tả Triều Dương bởi vì sư phụ sự tình đối Diệu Tuyết trong lòng còn có oán nghiệm, nhưng là một việc quy một việc, Tả Triều Dương cũng không muốn Diệu Tuyết bởi vì bọn họ được liên lụy. Hơn nữa tại Hiệu Thành xếp đặt thiết kế sát Phượng Liên Thành thời điểm, Lâm Ngật đối Tả Triều Dương nói qua, hiện tại do ám sát trở thành minh sát, không thể nghĩ ngờ đem tiên đâm cái lô lớn. Đây là vô cả nhà tội lớn. Cho nên để cho Tả Triều Dương chạy về liền để Diệu Tuyết lập tức đi. Tuyệt không thể để cho Diệu Tuyết được mảy may liên lụy. Thủ Phượng Tường trong lúc đó, Lâm Ngật vậy nói với người khác Diệu Tuyết không phải Lâm phủ người. Bởi vì Diệu Tuyết thân mang báo quốc tâm, cho nên đến đây tương trợ. Diệu Tuyết nói, A Di Đà Phật, ta đáp ứng qua Lâm huynh, các ngươi đi ta liền đi. Tả Triều Dương nói, Diệu Tuyết huynh, nói thật cho ngươi biết ta xảy ra chuyện lớn. Cho nên ngươi lại không thể dừng lại. Quen biết 10 năm sách cũ hữu cho ta để cử truy thư áp tờ, đổi ngọn nguồn áp tờ. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể vê đút vê đút vê đút. Hoàn nguyên áp tờ. Diệu Tuyết lúc này mới đem đầu chuyển qua, nhìn Tả Triều Dương. Diệu Tuyết nói, đến cùng xảy ra chuyện lớn gì? Thuận tiện nói sao? Tả Triều Dương hướng nhìn bốn phía một cái thấp giọng nói, chúng ta trước mặt mọi người đem Phượng Liên thành sát. Hiện tại tin tức còn chưa truyền ra. Nếu truyền ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ai cho nên Lâm huynh liên tục căn dặn ta, để cho ngươi đi. Tuyệt không thể liên lụy ngươi. Lâm Ngật trước mặt mọi người sát Phượng Liên thành, Diệu Tuyết nghe vậy rất là chấn kinh. Khó trách Lâm Ngật rời đi Phượng Tường thời điểm đối với hắn nói, muốn đi làm một kiện đại sự, việc này như thành, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diệu Tuyết coi như đã đoán trăm ngàn đáp án, cũng không nghĩ đến Lâm Ngật lại là đi giết Phượng Liên thành. Hắn thật nghĩ không thông Lâm Ngật vì sao muốn sát bị coi là quốc gia đại anh hùng Phượng Liên thành. Diệu Tuyết nói, chuyện này đích xác đủ lớn. Tả Triều Dương ôm quyền nói, cho nên Diệu Tuyết huynh đi nhanh lên đi. Núi xanh còn đó lục chảy dài, sau này còn gặp lại. Ngày sau ta nhất định bái phòng Diệu Tuyết huynh cùng Hoàng Kim Cửu Phật. Tả Triều Dương lời nói bên trong có khác hàm ý chính là sư phụ chết ở Hoàng Kim Cửu Phật trên tay, hắn sau này muốn xuất khẩu khí này. Dứt lời, Tả Triều Dương lướt xuống đại thụ. Diệu Tuyết nhìn vào Tả Triều Dương hướng phế tích thôn xóm lao đi bóng lưng. Hắn giơ lên hồ lô rượu uống liền mấy ngụm rượu mạnh, sau đó thân hình từ trên cây bay xuống. Diệu Tuyết lẩm bẩm, Lâm huynh ngươi không muốn để cho ta bị liên lụy, vì ta nghĩ, ta Diệu Tuyết sao có thể nói không giữ lời mà? Ta sẽ trong bóng tối giúp bọn họ. Đợi bọn hắn đi, ta lại đi. Tả Triều Dương lại nhớ tới tường độ thôn xóm, sau đó tìm Thập Ngũ Thúc nói chuyện. Thập Ngũ Thúc đang cùng mấy người đang một cái đang lúc tàn phá trong phòng nấu ăn. Tả Triều Dương đem Thập Ngũ Thúc gọi vào ngoài phòng. Tả Triều Dương trở về liền để Lâm phủ người tranh thủ thời gian phân tán ra khỏi thành, cái này tự nhiên gây nên Thập Ngũ Thúc hoài nghi. Thập Ngũ Thúc minh bạch nhất định xảy ra chuyện lớn. Về phần chuyện gì, hắn tạm thời không biết, nhưng là hắn tuyệt không tin Tả Triều Dương đối mọi người lời nói kia. Hắn còn muốn từ Thái Sử Mẫn Nhi trong miệng moi ra tình hình thực tế, nhưng là cũng không toàn nguyện. Đương nhiên, đảm nhiệm Thập Ngũ Thúc nhiều lão đạo giáo hoạt, hắn cũng khó nghĩ đến Lâm Ngật trước mặt mọi người sát Phượng Liên thành. Bây giờ Tả Triều Dương đem hắn gọi vào chỗ hẻo lánh nói riêng, Thập Ngũ Thúc nghĩ thẩm xem có thể hay không từ Tả Triều Dương trong miệng moi ra tình hình thực tế. Chương 1493, lộ ra nguyên hình xuất thủ thời điểm, nhị. Tả Triều Dương nói, Thập Ngũ Thúc, ta được cùng ngươi nói sự kiện. Thập Ngũ Thúc nói, Tả công tử, có chuyện gì phân phó? Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định làm. Tả Triều Dương nhìn xem hắn nói, ta để cho ngươi đi. Thập Ngũ Thúc nghe trong lòng chấn động một chút, hắn cố ý khích động nói, Tả công tử, ta làm gì sai sự tình? Ngươi vì sao để cho ta đi a? Tả Triều Dương nói, Thập Ngũ Thúc ngươi chẳng hề làm gì sai, ta để cho ngươi đi là vì tốt cho ngươi. Bởi vì đã xảy ra chuyện. Thập Ngũ Thúc hướng về Tả Triều Dương nói, xảy ra chuyện gì? Ba cứ việc Tả Triều Dương đối Thập Ngũ Thúc tràn ngập hảo cảm, đối đại hắn cũng như trưởng bối. Nhưng là lớn như vậy sự tình, Tả Triều Dương cũng sẽ không dễ dàng nói cho hắn. Nếu như tiết lộ phong thanh, quan phủ người xuất hiện tại liền sẽ hành động. Tả Triều Dương nói, Thập Ngũ Thúc, cụ thể chuyện gì ngày sau ngươi thì sẽ biết. Tóm lại hiện tại tình hình phức tạp, Bác Ma cũng ở đây tùy thời mà động, cho nên chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đi. Ngươi cũng đi thôi. Thập Ngũ Thúc không thể moi ra tình hình thực tế rất là thất vọng. Thập Ngũ Thúc động tình nói, công tử, ta hiện tại lại không người thân. Kể từ cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi đối ta liền như người thân giống như. Nhất là mấy cái nha đầu, càng lại như nữ nhi một dạng đợi ta. Còn có tiểu đồng tử, hàng ngày đùa ta vui vẻ. Ta thực sự là không bỏ đi được các ngươi, cho nên cầu công tử mang theo ta đi, coi như ta là người lão nô. Thập Ngũ Thúc nói ra thành âm cũng ngạnh. Tả Triều Dương nói, Thập Ngũ Thúc ta thực sự không thể mang ngươi đi. ban đầu là ta cứu ngươi lại đưa ngươi con về, cũng coi là hai người chúng ta hữu duyên. Nhưng là thiên hạ không có bất tán yến, bây giờ là tán thời điểm. Ngày sau hữu duyên gặp lại a, nếu như ta bất tử, về sau ta rồi nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Tả Triều Dương nhất định không chịu mang thập ngũ thúc đi sát thực hoàn toàn là vì hắn suy nghĩ. Bởi vì Tả Triều Dương biết rõ không bao lâu Phượng Liên Thành chết liền sẽ truyền ra. Triều đình chắc chắn sẽ hạ lệnh đuổi bắt Lâm phủ tất cả mọi người. Bọn họ quay lại Phiêu Linh đảo đường xá cũng là hết sức hung hiểm. Có thể hay không sống sót đến Phiêu Linh đảo, còn chưa biết. Cho nên Tả Triều Dương là tuyệt không thể để cho thập ngũ thúc cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Tả Triều Dương nói, thập ngũ thúc, nếu như ngươi thực vì ta nghĩ, liền không được gây khó khăn cho ta. Ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng, ta thực sự là vì tốt cho ngươi, mà không phải ghét bỏ ngươi. Thập ngũ thúc thấy Tả Triều Dương kiên quyết như thế, lo lắng giữ vững ý mình sẽ khiến Tả Triều Dương phản cảm hoặc hoài nghi. Hắn đầu góc nhất chuyển, tỏa ra một kế. Thập ngũ thúc lau nước mắt nói, tất nhiên công tử nói như vậy, ta rồi không làm ngươi khó xử. Bất quá bây giờ ta không đi, trời sáng ta lại cùng các ngươi tìm Lâm phu nhân. Các ngươi đi, ta chỉ có một người tìm, ta nhất định đem nàng tìm được. Tả Triều Dương nghe lời này rất là cảm động, hắn nói, tốt ta, vậy ngươi trời sáng lại cùng chúng ta tìm. Nhưng là chúng ta đi về sau, thập ngũ thúc ngươi cũng đừng tìm, lên núi qua cuộc sống an ổn a, Lâm phu nhân các nhân thiên tướng, hội không có chuyện gì đâu. Sau đó Tả Triều Dương lấy ra một tấm ngân phiếu cố gắng nhét cho thập ngũ thúc. Hôm sau, đám người dậy thật sớm. Bọn họ ăn chút gì liền chia một số tổ, căn cứ manh mối tại một khu vực tiếp tục tìm kiếm Tô Cẩm Nhi. Nhưng là tìm một canh giờ rưỡi, nhưng chưa từng thấy Tô Cẩm Nhi bóng dáng. Tiêm phục tại người trong thành lại gấp gấp đến bẩm báo Tả Triều Dương, nói là nha dịch cùng số lớn quan quân tại nửa canh giờ trước tràn vào bọn họ chỗ ở, thấy không có mưa hay, sau đó bắt đầu ở trong thành điều tra. Cửa thành lộ phí lại thêm nghiêm. Hán phí hết tâm tư giả dạng làm một người lao hán nhi tử, ở sau lưng lao hán ra khỏi thành kiếm ra. Tả Triều Dương lập tức minh bạch, quan phủ biết rõ Phượng Liên Thành bị giết sự tình. Tả Triều Dương lo lắng quan quân ở trong thành không lấy được sẽ xuất thành truy tung bọn họ. Hắn lập tức đình chỉ tìm kiếm, tranh thủ thời gian sai người báo tin những người khác tập hợp. Tìm kiếm mấy đám nhân lục tục tập hợp, kiểm kê số người, ít thập ngũ thúc cùng mấy người. Người biết nói thập ngũ thúc bọn họ đi phía bắc chân núi phía dưới tìm kiếm đi. Tả Triều Dương đối Tằng Đằng Vân nói, không có thể chờ bọn hắn, chúng ta lập tức đi. Cũng ngay tại lúc này, một gã Lâm phủ nhân đánh mã phi buôn mà đến. Hắn đến phủ cận kích động nói, thập ngũ thúc tại bắc phủ phía sau núi nhìn thấy Lâm phu nhân. Bọn họ đuổi theo, thập ngũ thúc để cho ta tới báo tin các ngươi. Rốt cuộc biết Tô Cẩm Nhi vị trí, tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Đều rồi rít phải đi trên núi tìm. Tăng Đăng Vân đối Tả Triều Dương nói, lần này thập ngũ thúc chính là thấy mắt thấy nàng, chúng ta không thể vứt xuống nàng. Nếu như đến lúc đó quan quân phong sở hữu đường, cùng lắm thì chúng ta trèo đèo lội suối đi. Tất nhiên thập ngũ thúc nhìn thấy Tô Cẩm Nhi, còn đuổi theo, Tả Triều Dương đương nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Tần Định Phương hơn phân nửa nhị cũng ẩn giấu ở bắc phủ phía sau núi bên trong, nếu như bị Tô Cẩm Nhi rơi ở trong tay Tần Định Phương, vậy thì thật là không dám tưởng tượng. Thế là Tả Triều Dương dẫn mọi người hướng bắc phủ phía sau núi chạy đi. Đến bắc phủ tây bắc chân núi phía dưới, đám người dồn dập xuống ngựa. Chân núi phía dưới còn có một cái Lâm phủ cao thủ chờ lấy. Tả Triều Dương bội hỏi, ở phương hướng nào? Cao thủ kia chỉ một cái phương hướng nói, liền một bên kia. Thập Ngũ Thúc cùng một cái huynh đệ thấy được, bọn họ đuổi theo. Thập Ngũ Thúc để cho ta lưu lại nơi này chờ các ngươi. Tả Triều Dương hướng mọi người nói, Bác Ma Tần Định Phương rất có thể ẩn tàng ở trong núi này, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Hiện tại chia ba tổ, lấy hình quạt lục soát. Nếu như gặp phải Bác Ma, lập tức hô to. Thế là 40, 50 người một tổ, lên núi truy tìm Tô Cẩm Nhi. Tả Triều Dương cùng Thái Sử Mẫn Nhi bọn họ một tổ. Tả Triều Dương khinh công so với bọn hắn đều tốt, thân hình không ngừng bay lên hoặc lướt lên chỗ cao mong. Đập vào mắt đều là rậm rạp cây rừng cùng liên tục núi non. Đừng nói tìm Tô Cẩm Nhi, ngay cả thập ngũ thúc cùng mấy tên kia Lâm phủ nhân cũng không tìm được. Sơn lớn như vậy, dạng này tìm cũng không phải biện pháp. Vốn dĩ Tả Triều Dương lo lắng Tần Định Phương cư trú trong núi, cho nên không muốn phát ra tiếng, miễn cho bại lộ vị trí. Nhưng là bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như càng kéo dài phiền toái hơn. Tả Triều Dương liền cái hướng kia kêu lên, thập ngũ thúc ngươi ở chỗ nào? Tả Triều Dương thanh âm trong núi vang trở lại. Một lát sau, cái hướng kia mơ hồ chuyển đến thanh âm, nhưng là bởi vì khoảng cách xa, thanh âm mơ hồ không rõ. Thái Sử Mẫn Nhi bọn họ đều nghe không tới thanh âm này. Tả Triều Dương tu vi cao, hắn cẩn thận nghe ra thanh âm kia đang nói, ta ở chỗ này, ta tìm được Lâm phu nhân, nàng thụ thương không thể động. Rốt cuộc tìm được Tô Cẩm Nhi, Tả Triều Dương mừng rỡ như điên. Tả Triều Dương đối Thái Sử Mẫn Nhi nói, tìm được, ta đi trước, các ngươi sau đó cùng lên. Sau đó Tả Triều Dương thi triển khinh công trước hướng phía đó đi. Thái Sử Mẫn Nhi cao hứng không thôi, nàng cũng thi triển khinh công đi theo Tả Triều Dương đằng sau. Nhưng là nàng khinh công không thể cùng Tả Triều Dương so sánh, không bao lâu, nàng liền nhìn không tới Tả Triều Dương thân ảnh. Tả Triều Dương tới trước thanh âm truyền đến địa phương, chỉ thấy thập ngũ thúc một người quỳ gối một chỗ đoạn nhai một bên, đầu hắn hướng xuống mong, miệng còn gọi nói, Lâm phu nhân, ngươi nắm chắc trụ cây kia, ngươi nhất định phải chịu đựng. Bọn họ rất nhanh liền đến. Thập ngũ thúc ta tới. Tả Triều Dương tranh thủ thời gian hướng đoạn nhai lướt đến. Thập ngũ thúc quay đầu kích động kêu lên, Tả công tử mau mau, ta tìm được, ta tìm được. Nhưng là nàng cho rằng ta là người xấu liền chạy, kết quả té xuống. May mắn bắt được trên vách đá một cái cây. Thập ngũ thúc hướng về càng ngày càng gần Tả Triều Dương, trong mắt một tia hận ý chớp mắt là qua. Chương 1494, lộ ra nguyên hình xuất thủ thời điểm, 3. Tả Triều Dương tranh thủ thời gian chạy vội tới vách đá, tranh thủ thời gian nhìn xuống dưới. Trên vách đá dựng đứng mặc dù mọc lên một ít cây cối, nhưng là nào có Tô Cẩm Nhi thân ảnh. Ngay tại Tả Triều Dương nhìn xuống dưới trong chớp nhoáng này, nhanh lập ở bên cạnh hắn thập ngũ thúc vội vàng không kịp chuẩn bị như thiểm điện xuất thủ. Tả Triều Dương căn bản đối Thập Ngũ Thúc không bất kỳ phòng bị nào. Hắn nằm mơ không nghĩ tới 15 thúc hội hướng hắn xuất thủ. Hắn cũng không nghĩ đến, Thập Ngũ Thúc võ công như vậy cao. Tả Triều Dương kịp phản ứng, ba khu đại huyệt đã được Thập Ngũ Thúc điểm. Thập Ngũ Thúc cũng biết Tả Triều Dương không phải hạng người bình thường, hắn lo lắng một kích không có hiệu quả, cho nên hắn xuất thủ kình lực rất đủ. Tả Triều Dương thân thể đều bị điểm huyệt thủ chấn động thẳng run, suýt nữa rơi xuống sân ngay, bị Thập Ngũ Thúc níu lại. Thế là Tả Triều Dương tựa như cọc gỗ một dạng đứng ở vách đá. Thập Ngũ Thúc một cái tay nhưng dắt lấy hắn. Sau đó lại ung dung không đội lại phong Tả Triều Dương thân ở nhiều chỗ huyệt đạo. Tả Triều Dương thân thể không nhúc nhích được, cũng nói không ra lời, nhưng là đầu của hắn còn có thể động. Tả Triều Dương chậm rãi nghiêng đầu, sử dụng ánh mắt khó thể tin nhìn vào Thập Ngũ Thúc. Miệng hắn cố gắng trương hợp mấy lần, muốn nói cái gì lại nói không ra. Trong lòng của hắn chấn kinh, lại tràn ngập nghi vấn. Cái này Thập Ngũ Thúc võ công cao như vậy, đến cùng là ai? Thập Ngũ Thúc vì sao xảo diệu ngụy trang thành một cái trung hậu lao thợ săn ẩn nút ở bên cạnh họ? Tả Triều Dương hướng về Thập Ngũ Thúc, hy vọng hắn có thể cho ra đáp án. Tất nhiên Thập Ngũ Thúc xuất thủ, đó cũng là đáp án lúc mở ra sau khi. Thập Ngũ Thúc trên mặt hòa ái thần sắc không thấy. Hắn giờ phút này gương mặt thậm chí đều có chút dữ tợn, như nổi giận hổ diện, cũng coi là lộ ra nguyên hình. Thập Ngũ Thúc tràn ngập oán hận nhìn vào Tả Triều Dương nói, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ thắng được các ngươi tín nhiệm, ẩn nút ở bên người các ngươi, chính là muốn đem các ngươi cả đám đều thu thập. Nhưng lại như ngươi phải đi, ta sao có thể để cho ngươi đi? Để cho người nào đi, cũng không thể để ngươi trốn. Tả Triều Dương hướng về Thập Ngũ Thúc, hợp lực phát ra mập mỏ thanh âm, tựa như đang chất vấn, vì sao? Thập Ngũ Thúc vẫn như cũ theo dõi hắn, giờ phút này ánh mắt hận không thể ăn Tả Triều Dương huyết đủ. Thập Ngũ Thúc nói, ta có một đứa con trai, cũng là đời ta duy nhất hài tử, nhưng là hắn được người tàn nhẫn giết. Chỉ bất quá người giết hắn không phải Tây Vực binh, mà là ngươi. Ngươi nói, ta có thể bỏ qua ngươi sao? Tả Triều Dương chấn động, nguyên lai Thập Ngũ Thúc là một cái thay chết đi nhi tử báo thù phụ thân. Tả Triều Dương giết qua nhân cũng không biết có bao nhiêu, hắn nhất thời không biết Thập Ngũ Thúc là người nào đa. Tả Triều Dương lại phát ra mập mờ thanh âm, như một người câm muốn liều mạng phát âm một dạng. Thập Ngũ Thúc lại nói, chớ nóng nổi, ta sẽ nhường ngươi cái chết rõ ràng. Bởi vì làm việc cho ta, liền thích trật tự rõ ràng, rõ ràng. Ta trước nói cho ngươi, Tô Cẩm Nhi là ta hại, nhưng không nghĩ đến nàng tạo hóa đại, được người cứu. Còn tốt, nàng mất đi nhớ. Ha ha, cũng coi là trời cũng giúp ta. Ngươi nhìn, ngay cả ông trời cũng giúp ta đây này. Có thể thấy được ông trời cũng muốn cho các ngươi chết. Còn có, hôm nay ta căn bản không thấy được nàng. Ta chỉ là đùa nghịch cái cho vặt, chỉ vì đem các ngươi dẫn tới trong núi này. Các ngươi mặc dù không đốc, nhưng là ở trước mặt ta còn mềm. Qua nhiều năm như vậy, ta cư trú Thảo Nguyên, mỗi ngày liền cùng lang và hồ liên hệ. Ta đều biết rõ bọn chúng trong đầu suy nghĩ gì, các ngươi sao có thể đấu qua ta? Tả Triều Dương không thể không thừa nhận, Thập Ngũ Thúc hung ác như lang, giàu hoạt như hổ. Hắn căn bản đấu không lại. Tốt rồi, những cái này không nói. Nhìn ngươi cái này thần sắc, là vội vã muốn biết, nhi tử ta là ai. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải nghe rõ. Thập Ngũ Thúc nhìn vào ánh mắt của hắn bi thương giọng nói, nhi tử ta kêu Lý Điện. Tả Triều Dương giờ mới hiểu được, Thập Ngũ Thúc là Lý Điện cha. Hắn cũng nhớ lại Lý Điện trước khi chết thoại, sẽ có người tới tìm hắn báo thù, đều không chạy không được. Là ai, thời điểm hắn chết liền biết. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, cũng là thời điểm chết. Quả nhiên, Thập Ngũ Thúc vô luận là võ công, bản lĩnh, đầu não, cũng là đáng sợ như vậy. Hắn cứu Thập Ngũ Thúc, lại chứa chấp hắn, nhất định chính là dẫn sói vào nhà a. Hắn hại Cẩm Nhi, hiện tại cũng hại hắn. Hơn nữa, còn không biết hội hại bao nhiêu người đây này. Tả Triều Dương nói không ra lời, không ra được tay. Nhưng là bởi vì trong lòng xúc động phẫn nộ, trong mắt của hắn ánh sáng màu đỏ chớp động. Trong con mắt ma ảnh cũng như ẩn như hiện. Thập Ngũ Thúc thấy tình hình này, hơi kinh ngạc. Thập Ngũ Thúc nói, chẳng lẽ ngươi cũng luyện huyết ma công? Tả Triều Dương huyết thống, trán mắt tròn xoe, thực hận không thể đem lấy đầu này lão hồ ly bì, nhưng lại không thể động đậy. Thập Ngũ Thúc nói, mặc ngươi tu luyện cái gì, hiện tại đều vô dụng. Thập Ngũ Thúc một tay giắt lấy Tả Triều Dương, một cái tay khác trọng kích tại Tả Triều Dương bụng bên trái. Tả Triều Dương các vị trí cơ thể huyệt đạo bị phong, giờ phút này giống như cá trên thất đảm nhiệm Thập Ngũ Thúc làm thịt. Tả Triều Dương bụng bên trái một loạt xương sườn gặp một kích này cơ hồ đứt đoạn, trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi, thân thể run rẩy không ngừng. Thập Ngũ Thúc sử dụng oán độc giọng điệu nói, ta muốn để cho ngươi nếm hết thống khổ mà chết. Dứt lời, hắn lại một trường kích tại Tả Triều Dương phía sau lưng. Tả Triều Dương phía sau lưng cốt phát ra đứt gãy thanh âm, thân thể của hắn cũng bởi vì to lớn thống khổ có gắp, trong miệng máu tươi càng là không ngừng ói. Thập Ngũ Thúc lại đại lực một cước đá vào Tả Triều Dương trên đùi phải. Tả Triều Dương xương đùi cũng răng rắc đứt gãy. Tả Triều Dương cũng ngã trên mặt đất, nhưng là Thập Ngũ Thúc nhưng dắt lấy hắn một con cánh tay không thả. Tả Triều Dương ngã xuống đất, Thập Ngũ Thúc lại một cước dùng sức đạp ở hắn lồng ngực. Một cước này lực đạo rất lớn, Tả Triều Dương xương ngực vỡ vụn, lồng ngực đều lún xuống một chút. Tả Triều Dương giờ phút này không chỉ trong miệng thổ huyết, thất khiếu đều đang đổ máu. Cái kia ma ảnh chớp động hai con ngươi nhưng tràn ngập lửa giận trừng mắt Thập Ngũ Thúc. Thập Ngũ Thúc một tay lấy hắn quăng lên, Tả Triều Dương đều sủi lơ khó lập. Thập Ngũ Thúc sử dụng nhất lại âm độc ánh mắt hướng về đe dọa nhìn Tả Triều Dương. Thập Ngũ Thúc nói, ta liền một đứa con trai như vậy, liền một cái. Ngươi giết hắn, hắn nhất định chết không được cam tâm, hắn nhất định tại trên hoàng viện lộ chờ ngươi đây. Cũng ngay tại lúc này, một nữ tử thanh âm nóng nảy truyền đến. Tả đại ca, Thập Ngũ Thúc tìm được cẩm. Thái sử Mẫn Nhi vừa vặn lướt lên sườn núi. Thái sử Mẫn Nhi nhìn thấy tình hình trước mắt lập tức cả kinh hoa rung thất sắc, phía dưới cũng im bặt mà dừng. Thập Ngũ Thúc chấn động, hắn không nghĩ tới, thời điểm then chốt này Thái sử Mẫn Nhi tìm tới. Chẳng qua chỉ có Thái sử Ngọc Mẫn Nhi chạy đến. Bọn họ đường này tìm kiếm nhân mã trừ Tả Triều Dương, đếm nàng khinh công tốt nhất, cũng cách nơi này gần nhất. Tả Triều Dương giờ phút này đã là hấp hối. nhưng là hắn vẫn là đem hết toàn lực hướng Thái sử Mẫn lắc đầu, ra hiệu nàng mau trốn. Thập Ngũ Thúc gương mặt càng là đáng sợ. Thái sử Mẫn Nhi lập tức như ngốc giống như đứng ở tại chỗ. Thiện Lương Hiển Hòa Thập Ngũ Thúc giờ phút này giống như ác ma, cái này khiến Thái sử Mẫn Nhi thực sự là không thể tin được nhìn thấy là thật. Chuyện này đối với nàng đến giống như ác mộng. Thập Ngũ Thúc cũng là dưới chân một khối nắm đấm một dạng thạch đầu đá lên. Thạch đầu bay vụt Thái sử Mẫn Nhi. Cùng lúc đó, Thái sử Mẫn Nhi cũng giật cả mình cũng trong nháy mắt từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng dậy thì hình chợt lóe né qua vậy mau phi thạch, như kinh hại phi yên tử quay người thuận dịp trốn. Thập Ngũ Thúc cũng lại không lo được dạy vào Tả Triều Dương. Hắn phải giết Thái sử Mẫn Nhi diệt khẩu. Hiện tại hắn còn không muốn bại lộ, hắn còn muốn giết Lâm Ngật, Tằng Đằng Vân, Diệu Tuyết. Thập Ngũ Thúc tay buồng phí cắm vào Tả Triều Dương ổ bụng dùng sức nhấc quái, Tả Triều Dương thân thể như điện đánh một dạng mãnh liệt rung động hai lần. Sau đó thân thể thuận dịp đình chỉ rung động. Chương 1495, trong bụi cỏ bốn con mắt, nhất. Tả Triều Dương trong mắt, cái tiết như ẩn như hiện ma ảnh giống nhau biến mất. Hắn trong mắt, chỉ có Thập Ngũ Thúc oán độc vặn vẹo gương mặt. Thập Ngũ Thúc lại nhấc theo Tả Triều Dương thi thể thân hình vọt đến sườn núi bên phải ngoài một trượng tảng đá lớn hậu dấu. Sau đó thân hình hắn như tật phong đồng dạng bay vút đi truy Thái sử Mẫn Nhi. Hắn dự định giết Thái sử Mẫn Nhi, trở về lại cắt Tả Triều Dương đầu lâu tâm can để đặt nhi tử trước mộ phần tế hắn ở trên trời có linh, để cho nhi tử linh hồn triệt để nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình bị hai cặp con mắt nhìn chung đến. Hai cặp này con mắt ẩn nấp tại đoạn nhai đối diện trên núi trong bụi cỏ. Hai cái này đối với con mắt chủ nhân, đối chuyện phát sinh đều khiếp sợ không thôi. Hai người con mắt tại trong bụi cỏ kinh ngạc chuyển động, không nhìn thấy thân thể bọn họ, giống như chính là một đôi con mắt đặt ở trong bụi cỏ một dạng. Thuật Ngụy Trang có thể thấy được lốm đốm. Một cái thanh âm giàn mua thấp giọng nói, "Sư huynh, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, phàm là tu luyện huyết ma công người, không tính năm đó. Vô luận lệnh hồ tàng hồn, Lang Nhiệt, Vọng Quy Lai hay là Tần Địa Vương, chúng ta cũng đều xác minh, bọn họ đều không có mắt đỏ ma ảnh. Không biết cái này Tả Triều Dương có hay không?" Lại một cái mang theo thanh âm khàn khàn nói, "Huyết tổ lưu lại trong sách nói, trăm người tu luyện huyết ma công, vô luận xuất hiện ở kết quả gì, coi như kết quả giống nhau, nhưng là tối đa chỉ có một người có mắt đỏ ma ảnh. Chúng ta mấy đời nhân tìm kiếm, cũng không tìm được một cái. Cho nên Tả Triều Dương tám thành cũng không có. Huống hồ hắn hiện tại chết." Thanh âm giản mua nói, "Không nghĩ tới lao đầu kia sẽ giết hắn. Chúng ta lúc trước hẳn là cứu hắn." Thanh âm khàn khàn nói, "Chúng ta không thể bại lộ, càng không thể liên quan đến chuyện giang hồ. Chúng ta mấy đời nhân nhiệm vụ chính là tìm kiếm mắt đỏ ma ảnh. Hơn nữa lao đầu nhi này võ công quá cao, chúng ta không phải là đối thủ." Thanh âm giản mua nói, "Nếu không chúng ta tóm hai quyển huyết ma thư phóng tới giang hồ, dạng này tu nhân hội càng nhiều, mắt đỏ ma ảnh tỷ lệ cũng đã lớn." Thanh âm khàn khàn nói, "Lão đầu đuổi theo nữ hoa." Hai người này thanh âm càng ngày càng thấp. Bốn cái con mắt cũng đã biến mất. Thái sử Mẫn Nhi chạy xuống núi sườn núi, nàng chưa tỉnh hồn liệu mạng chạy. Vừa chạy một bên trong miệng còn lớn tiếng gọi. Hát vọng mấy phe nhân có thể nghe được. Coi như trốn không thoát, cũng phải để bọn hắn biết rõ Thập Ngũ Thúc là ác nhân. Thập Ngũ Thúc khinh công so Thái sử Mẫn Nhi cường quá nhiều. Hơn nữa tại trên thảo nguyên cả ngày cùng dã thu giao thiệp, Thập Ngũ Thúc cũng rất am hiểu cách truy tung. Ba cứ việc Thái sử Mẫn Nhi không ngừng biến hóa phương vị, nhưng là chưa ra một đường liền được Thập Ngũ Thúc đuổi kịp. Thái sử Mẫn Nhi thình lình nghe hướng trên đỉnh đầu một cơn gió mạnh mà qua, 15 thân hình đã rơi vào nàng trước phương trượng bên ngoài. Thái sử Mẫn Nhi tranh thủ thời gian phanh lại thân thể. Thái sử Mẫn Nhi tự biết khó thoát, nàng liền mang theo tiếng khóc hướng Thập Ngũ Thúc nói, "Thập Ngũ Thúc, ngươi tên xuất sinh này tại sao phải dạy vào Tả đại ca? Tại sao phải giết hắn?" Thập Ngũ Thúc nói, "Ngươi đi hỏi ngươi Tả đại ca a." Dứt lời, Thập Ngũ Thúc thân hình hướng Thái sử Mẫn Nhi chớp động mà đến. Một trường cũng đánh về phía Thái sử Mẫn Nhi đầu lâu. Thái sử Mẫn Nhi tránh đi một trường kia nhanh chóng tối lui. Thập Ngũ Thúc đột nhiên thay đổi như, bàn tay quái dị gấp bảy, lập tức quyền ảnh, trường ảnh, chỉ ảnh liên tục lóe lên. Chừng 5-6 cái, hình thành một chuỗi hướng Thái sử Mẫn Nhi bay tới. Bay tới quá trình, những cái này trưởng ảnh quyền ảnh chỉ ảnh còn không ngừng biến hóa. Có trưởng ảnh đột nhiên trở thành chỉ ảnh trở thành quyền ảnh. Thật là khiến người ta hoa mắt loạn, lại cực kỳ quỷ dị. Thập Ngũ Thúc vì có thể ở thời gian ngắn nhất giết Thái sử Mẫn Nhi, sử dụng hắn tuyệt học. Thái sử Mẫn Nhi muốn tránh đi những biến hóa này khó lường chiêu thức, nhưng là những cảnh tượng này lại như ảnh tùy hành, lấy nàng bản lĩnh căn bản khó thoát khỏi. Ngay tại đạo thứ nhất quyền ảnh muốn đánh trúng, Thái sử Mẫn Nhi kinh hồn thời khắc. Thái sử Mẫn Nhi thân hình uổng phí thẳng tắp bay lên, là một cỗ cường lực đem nàng thân thể nâng lên. Sau đó một bàn tay đánh vào cái kia quyền ảnh bên trên. Cái bàn tay này da thịt như tuyết như ngọc, như quan âm nắm giữ. Quyền ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó này chuỗi chỉ ảnh trưởng ảnh đều đánh vào bàn tay này bên trên. Thình thịch không ngừng. Như tay ngọc nắm giữ bị chấn động rung động, nhưng là những cái kia chỉ ảnh quyền ảnh cũng đều vỡ vụn. Thập Ngũ Thúc con ngươi không ngừng co rút lại. Hắn cũng dừng lướt đến thân hình. Cách chủ nhân của cái tay kia không tới một trượng khoảng cách. Giờ phút này, Thái sử Mẫn Nhi đứng yên địa phương, hiện tại đứng đấy Diệu Tuyết. Giống như hắn vẫn đứng tại Thái sử Mẫn Nhi sau lưng. Nguyên lai đám người vào núi, Diệu Tuyết cũng trong bóng tối vào núi. Diệu Tuyết vốn là trong bóng tối đi theo Tằng Đằng Vân bọn họ. Diệu Tuyết tu vi so Tả Triều Dương cùng Tằng Đằng Vân đều cao. Diệu Tuyết phát hiện có bóng giống trong bóng tối dòm ngó Tằng Đằng Vân bọn họ cái kia một đường. Cái kia hình ảnh thân pháp cực nhanh tuyệt không kém hắn. Diệu Tuyết thuận dịp truy tung người kia. Diệu Tuyết cảm giác nhân ảnh thần bí giống Bắc Ma Tần Địch Vương. Bởi vì sơn rừng sâu mật, Diệu Tuyết khó có thể đuổi tới đối phương. Diệu Tuyết liền chưa lại truy, sau đó hắn nghe được Tả Triều Dương kêu gọi Thập Ngũ Thúc. Diệu Tuyết nghĩ thầm, nếu như Tần Định Phương nghe được Tả Triều Dương kêu gọi, có lẽ sẽ qua bên kia. Cho nên Diệu Tuyết liền hướng nơi này bay lượn mà đến. Đến nơi này bộ gần, hắn lại nghe được rừng rậm bên trong có Thái sử Mẫn Nhi tiếng kêu to. Hắn đã nghe tiếng mà đến, vừa vặn cứu Thái sử Mẫn Nhi. Lúc này Thái sử Mẫn Nhi bay lên thân thể cũng hạ xuống. rơi vào Diệu Tuyết một bên. Thái sử Mẫn Nhi khóc ròng nói, Diệu Tuyết sư phụ, tên xuất sinh này đem chúng ta đều lừa. Hắn đem Tả Đại Ca giết. Thập Ngũ Thúc ra mặt run rẩy hai lần, hiện tại hắn là triệt để bại lộ. Diệu Tuyết mặt như băng xương. Hắn một đôi như băng đôi mắt hướng về Thập Ngũ Thúc, sát khí từ trong mắt tràn ngập mà ra. Diệu Tuyết nói, A Di Đà Phật, nguyên lại ngươi chính là người bị mặt kia. Ta tìm ngươi tìm thật đáng. Thập Ngũ Thúc nói, đáng tiếc, lần kia không thể giết Lâm Ngật, cũng không có thể giết ngươi. Diệu Tuyết nói, hiện tại, ngươi có thể giết ta, miễn là ngươi có bản lĩnh này. Thập Ngũ Thúc lĩnh giáo qua Diệu Tuyết võ công, Diệu Tuyết một thân thiếu lâm tuyệt học cùng độc nhất vô nhị ma đà hôn nguyên chân khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào đối thủ kiên kỵ. Thập Ngũ Thúc sẽ không mạo hiểm cùng Diệu Tuyết liều mạng. Giờ phút này, có tiếng người hướng bên này truyền đến. Thập Ngũ Thúc biết do những người còn lại đến, hắn thì càng khó đi. Thập Ngũ Thúc xuất thủ, hai trưởng ảnh thẳng đến Diệu Tuyết, đồng thời dưới chân một đoạn đoạn một cũng đống nhiên mà lên, bay về phía Thái sử Mẫn Nhi. Diệu Tuyết cụt một tay huy động, liên tục đánh tan hai cái kia nắm giữ, lại một cước mà lên, đem đánh về phía Thái sử Mẫn đoạn một đá bay ra ngoài. Thập Ngũ Thúc thừa cơ thân thể hướng về sau gấp nhẹ nhàng đi. Diệu Tuyết đối Thái sử Mẫn Nhi nói, nhanh cùng bọn hắn tụ hợp. Bác ma ngay tại trong núi, các ngươi đi nhanh lên. Nói chuyện thời điểm, thân hình nhanh như hư ảo hình ảnh Diệu Tuyết lấy bay ra truy Thập Ngũ Thúc đi. Thoáng qua, hai người thân hình đều biến mất không thấy. Thái sử Mẫn Nhi tranh thủ thời gian hướng tiếng người truyền đến địa phương vừa chạy vừa hô. Cuối cùng cùng với bọn họ cố nhân mã kia tụ hợp. Thái sử Mẫn Nhi đem Thập Ngũ Thúc vạch trần, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ thực sự là không thể tin được Thập Ngũ Thúc lại là ẩn núp ở bên cạnh độc xà. Một lát sau, Tăng Đăng Vân cùng Thái sử Ngọc Lang hai cái kia nhóm người cũng chạy đến. Hồ Duyên Ngọc Nhi cũng ở đây trong đó, nàng nhìn thấy Thái sử Mẫn Nhi vẻ mặt thống khổ, trên mặt còn che kín nước mắt vội vàng hỏi, "Mẫn Nhi, xảy ra chuyện gì ngươi trái đại ca đâu?" Thái sử Mẫn Nhi khóc ròng nói, "Thập Ngũ Thúc nguyên lai là đầu ẩn núp xài lang, hắn đem Tả đại ca lừa gạt đi, đem Tả đại ca giết. Hắn còn muốn giết ta, may mắn Diệu Tuyết sư phụ đuổi tới." "Ô, Diệu Tuyết sư phụ đuổi theo hắn." Chương 1496, trong đùi có bốn con mắt, nhị. Tăng Đăng Vân đám người nghe được Tả Triều Dương tin chết bi thống và phần. Tăng Đăng Vân cùng Tả Triều Dương thân như huynh đệ, cái này ác hao tổn đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang giống như, để cho hắn sắp nứt cả tim gan. Hồ Duyên Ngọc Nhi càng là một trận choáng váng tại chỗ bất tỉnh đi. Một bên Mã Bội Linh mắt gấp nhanh tay một tay lấy nàng ôm lấy. Tăng Đăng Vân đột nhiên mắt đỏ lên tiếng giận dữ hét, "15 ngươi tên xúc sinh này, ngươi lừa gạt chúng ta thật đáng. Có gan ngươi cho lão tử trở về, lão tử đem ngươi phanh thây xé xác. Tiểu đồng tử, mang cho ta nhân lục soát, đem tên xúc sinh kia lục soát mà ra." Hiện tại tỉnh táo nhất đúng là Thái sử Ngọc Lang. Hắn bội nói, "Chậm đã." Thái sử Ngọc Lang đi đến Tăng Đăng Vân bên người. "Thằng huynh ngươi trước tỉnh táo chút, nếu là dạng này, 15 tên xúc sinh kia nói nhìn thấy Cẩm Nhi hoàn toàn là gạt người thoại, chính là muốn đem chúng ta dẫn tới trong núi này. Cẩm Nhi còn không biết ở đâu, Tả huynh cũng đã chết khó có thể vãn hồi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, miễn cho còn có bấy giờ." Thái sử Mẫn Nhi cũng nói, "Diệu Tuyết sư phụ nói Tần Định Phương cũng ở đây trên núi, để cho chúng ta mau mau đi." Việc đã đến nước này, Tăng Đăng Vân cũng hết cách xoay chuyển. Hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tranh thủ thời gian dẫn người ly khai cái này sự tình không phải, miễn cho tái phức tạp. Tăng Đăng Vân nhìn vào chúng nhân nói, "Lâm huynh lúc đi liên tục căn dặn ta, nhất định phải đem các ngươi đưa đến Phiêu Linh đảo. Nam cảnh, liền những người này, không thể chết lại. Các huynh đệ, chúng ta bây giờ rời núi." Lúc này Hồ Duyên Ngọc Nhi ung dung tỉnh lại. Nàng khan giọng liệt phế kêu khóc nói, "Tả Dương Dương, người tên hôn đản này, không có đồng ý của ta, ngươi sao có thể chết ta? Ô ô, ta muốn tìm ngươi, chính là thi cốt ta cũng muốn mang ngươi đi." Hồ Duyên Ngọc Nhi cảm xúc kích động liền muốn tránh thoát Mã Bội Linh đi tìm Tả Triều Dương thi cốt. Tăng Đăng Vân trôi qua điểm nàng huyện ngủ, Hồ Duyên Ngọc Nhi lại sủi lo tại Mã Bội Linh trong lồng ngực. Lúc này Diệu Tuyết phi thân mà đến. Diệu Tuyết phụ cận thân hình hạ xuống, Tăng Đăng Vân bọn họ vội hỏi Diệu Tuyết cũng có thể đuổi tới Thập Ngũ Thúc. Diệu Tuyết nói, "A Di Đà Phật." Hắn không quang võ công cao, hơn nữa như hồ ly một dạng giàu hoạt, để cho hắn đột. Tất cả mọi người trông mong Diệu Tuyết đem Thập Ngũ Thúc giết, tiết tâm đoán giận. Thập Ngũ Thúc đột, cái này khiến tất cả mọi người rất thất vọng. Diệu Tuyết lại đối Tăng Đăng Vân nói, "Tăng huynh, Bác Ma cũng ở đây trong núi, có lẽ còn có những địch nhân khác. Hiện tại trong núi nguy hiểm từ phía, các ngươi đi nhanh lên. Về phần Tả huynh thi thể, ta sẽ tìm được chôn." Diệu Tuyết lại hỏi Thái sử Mẫn Nhi chết đi địa phương. Thái sử Mẫn Nhi đem vị trí nói cho hắn. Tăng Đăng Vân đối Diệu Tuyết nói, "Vậy liền xin nhờ Diệu Tuyết huynh, ngươi nhất định cẩn thận chút." Tăng Đăng Vân bọn họ mang theo một lời bi thống rời núi đi. Diệu Tuyết đem bọn hắn đưa ra sơn, nhìn xem bọn hắn lên ngựa đi lại trở về trong núi, hướng Thái sử Mẫn Nhi nói tới vách núi đi. Diệu Tuyết nhìn thấy lại truy tung một phen bóng người kia đích thật là Tần Định Vương. Tây vực quân đại bại về sau, Tần Định Vương muốn mượn Tây vực thế lực nhất thống giang hồ báo thù rửa hận mộng đẹp cũng tan vỡ. Tần Định Vương cảm giác mình chính là lao thiên đứa trẻ bị vứt bỏ, chỗ rửa núi lở than, dựa vào thủy dòng nước đi. Ai cũng không đáng tin cậy. Tần Định Vương xác định không còn dựa vào bất luận kẻ nào. Hắn trở lại Bắc phủ phía sau núi, cư trú tại bí mật kia trong huyệt động khổ tu huyết ma công. Theo càng thêm xâm nhập, Tần Định Vương cũng càng thêm như sỉ như cuồng. Hắn đệ xuống bản thân lý giải, không ngừng ý nghĩ hao huyền giải mã vào huyết ma thư bên trong hắn cho rằng ẩn giấu bí mật, quả thực làm không biết mệt. Hắn còn biến đổi hoa dạng phương thức cải tạo Liễu Như Nhan, muốn đem nàng ngồi dưỡng thành bản thân tốt nhất tỉ muội, đắc lực nhất người giúp đỡ. Liễu Như Nhan bây giờ có thể nói là muốn sống không được muốn chết không xong, bị tội lớn. Thời gian ở không, Tần Định Vương sẽ đi Bắc phủ nghĩa phế tích bên trên. Đứng ở phế tích bên trên, hắn hội nhắm mắt lại hồi tưởng đến năm đó Bắc phủ hùng bá nhất phương rầm rộ. Tần Định Vương hiện tại cũng chỉ có thể dùng loại này dị dạng phương thức tìm kiếm tâm hồn một chút uy tạng. Hôm nay Tần Định Vương từ nơi cư trú mà ra, hắn đang nghĩ đi Bắc phủ trong rừng mai đi đi. Hắn đi ra một đoạn, mơ hồ nghe được có người tiếng. Tần Định Vương liền theo tiếng tìm kiếm. Thế là hắn nhìn thấy Tằng Đằng Vân cùng Tiểu Đồng Tử mang theo 56 người đang tìm kiếm. Tần Định Vương đã không biết Lâm Ngật giết Phượng Liên Thành, cũng không biết Tô Cẩm Nhi mất trí nhớ mất tích. Ẩn cư trong núi tin tức bế tắc cực kỳ. Tần Định Vương còn tưởng rằng thế cục ổn định, Lâm Ngật bắt đầu dẫn người trong núi tìm kiếm tung tích của hắn đây này. Tằng Đằng Vân xuất lĩnh nhân hẳn là trong đó một nhóm. Cái này khiến Tần Định Vương rất là tức giận. Lâm Ngật đây là muốn đuổi tận giết người ta. Hắn bây giờ ra cũng hủy, nhân cũng giấu đi, Lâm Ngật lại còn không buông tha hắn. Tần Định Vương vốn định hiện thân giết một số người cho Lâm Ngật chút nhìn một chút, nhưng là suy nghĩ một chút, giết chút bình thường cao thủ ý nghĩa không lớn, còn biết đem hắn bại lộ. Không đáng giá. Tần Định Vương liền cẩn thận từng ly từng tí trong bóng tối nhìn trộm. Kết quả hắn bị Diệu Tuyết phát hiện. Ngay cả Diệu Tuyết cũng tới, Tần Định Vương càng là nhận định Lâm Ngật là dẫn người vào núi theo đuổi giết hắn. Tần Định Vương liền hướng một cái phương hướng đi. Hắn muốn đem Diệu Tuyết dẫn tới sơn một bên khác, đến lúc đó Diệu Tuyết là đàn, hắn thì có cơ hội giết Diệu Tuyết. Kết quả Diệu Tuyết từ bỏ truy tung hắn. Tần Định Vương lại trở về phiến khu vực này, đã không thấy một người. Tần Định Vương lại đang trong núi tìm một cái đến canh giờ, cũng không nhìn thấy một người. Tần Định Vương nghĩ thầm Lâm Ngật bọn họ là không công mà lui rút đi. Núi lớn như vậy, muốn truy tung hắn quả thực là người si nói mộng. Hơn nữa cũng không nhân so với hắn hiểu rõ hơn ngọn núi này. Tần Định Vương lại nhớ tới ẩn thân sơn động khảo sát, cũng không dị thường. Hắn lúc này mới yên tâm hướng Bắc phủ trước rừng mai mà đến. Tần Định Vương như cô hồn dã quỷ giống như dạo bước tại rừng mai trên đường. Lúc trước vụ nổ lớn là tập trung ở Bắc phủ nội địa khu vực, cho nên Bắc phủ cao lớn kiên cố tường rào cơ bản chưa được đại phá hư, chỉ là cửa chính lâu bị hỏa pháo nổ sụp. Cho nên nói, dài mấy dặm Bắc phủ tường cao nhìn như còn uy nghiêm, nhưng là vây quanh lại là một mảnh to lớn phế tích, như một cái quần áo hoa lệ nhân bao vây lấy một bộ lạn thấu thân thể. Tần Định Vương chậm rãi đi tới, trước mắt dĩ nhiên bởi vì phán đoán xuất hiện một bộ mỹ diệu hình ảnh. Giờ phút này, hắn tại ngôi sao sáng được mọi người vây quanh phía dưới đắc thắng chiến thắng trở về. Phía sau là một chuỗi dài xe chở tù. Áp lấy Lâm Ngật, Tả Triều Dương, Tô Khinh Hầu, Vọng Quy Lai, Tằng Đằng Vân, Tiêu Liên Cẩm cùng Tô Cẩm Nhi còn có Mai Mai cùng người liên can. Cũng là hắn muốn giết nhân. Ma Lận Tiên Thứ, Lận Hương Ngạc, Lệnh Hồ Tàng Hồn, Tiểu Ngũ, Dương Trọng cùng Tây Môn Lịch Hỏa người liên can. Cũng bao gồm hắn cái kia phong tao lão bà Tần Đa Đa đều đứng ở Bắc phủ cửa ra vào tràn ngập khâm phục cung nên. Bởi vì hắn là bách chiến bách thắng Bắc phủ vương. Không đúng. Tần Định Vương lẩm bẩm, ta không Bắc phủ vương, ta là Giang Hồ vương. Giang Hồ chỉ vương, thiên hạ đệ nhất, a dám tranh phong. Tần Định Vương trên mặt lập tức tràn ngập không ai bị nổi vênh váo hung hăng. Hắn tại đám người chen chúc phía dưới đi đến Bắc phủ cửa ra vào. Sau đó hướng hắn ước muốn mà ra những người kia khẽ bước cằm. Chính vào lúc này, Tần Định Vương nghe được trong phủ truyền ra một nữ tử thanh âm. "Ca, ngươi mà ra, chúng ta lại đi trong vườn tìm." Tần Định Vương phán đoán ảo giác mà ra mỹ diệu hình ảnh cũng bị thanh âm này đập vỡ, trong nháy mắt biến mất. Tần Định Vương lại trở về hiện thực tàn khốc bên trong. Tần Định Vương mặt mũi cũng thống khổ run rẩy hai lần. Sau đó cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa. "Kì hỉ, Bắc phủ chính là trở thành phế tích ta cũng quen tất, nhất định có thể tìm được." Cô gái này thanh âm Tần Định Vương không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là mình lão bà Tần Đa Đa thanh âm. Chương 1497, Diệu Tuyết Kinh Ma, nhất. Tần Định Vương lặng yên không một tiếng động tiến vào phiến kia phế tích. Tại tường đổ bên trong thân hình chớp động tìm theo tiếng đi tìm. Ở một cái tàn trong vườn, Tần Định Vương thấy được Tần Đa Đa thân ảnh. Tần Đa Đa đứng ở một nơi, túi đầu hướng trong một cái hố nhìn. Tần Định Vương trốn ở lấp kín đoạn tường về sau, hắn lẩm bẩm, tiện nhân kia làm sao sẽ tới nơi này? Tần Định Vương động não nghĩ lại, trong nháy mắt minh bạch. Hắn thầm nghĩ, nhất định là Lâm Ngật bọn họ trong núi chưa tìm thấy được hắn tung tích, cho nên Lâm Ngật lại dùng Tần Đa Đa làm mồi nhử, dù hắn mắc câu. Bên trong động hẳn là Tần Nghiễm Mẫn. Tần Định Vương vừa nghĩ đến đây, tranh thủ thời gian cảnh giác bốn phía mong, không phát hiện chỗ khả nghi. Tần Định Vương lại lặng yên rời đi sau tường, cẩn thận từng ly từng tí tại phế tích các nơi khảo sát. Tần Định Vương bây giờ khắp nơi nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn là bị Lâm Ngật tính toán gọi, liền sợ trúng kế. Kỳ thật cái này phế tích bên trên, liền Tần gia hai huynh muội. Tần gia huynh muội cũng ở đây tìm kiếm Tô Cẩm Nhi, nhưng là không có bất kỳ đầu mối nào. Tìm được phụ cận, Tần Đa Đa thuận dịp lôi kéo ca ca tiến vào phế tích. Tần Đa Đa biết rõ Bắc phủ mây chỗ địa phương ẩn nút cất giấu tài vật. Hơn nữa Tần Đa Đa ban đầu ở Bắc phủ làm nữ chủ nhân thời điểm, cũng là một chút tài vật giấu. Ngay cả Tần Định Vương cũng không biết. Tần Nghiễm Mẫn không ai tài, nhưng là không lay chuyển được thị tài muội muội, chỉ có thể giúp đỡ nàng tìm bảo vật. Nhưng là bởi vì vụ nổ lớn, khắp nơi là tường đổ, rất khó tìm vào miệng. Lúc trước thật vật vả tiến vào cái phòng tối, nhưng lại trống không. Bởi vì Tần Định Vương tại Nam Bắc sau cùng quyết chiến phía trước, đã đem sở hữu tài vật cũng trở đến phía sau núi chúng. Tần Đa Đa chỉ có thể đi tới nơi này cái trong vườn, tìm nàng giấu tài vật. Hai huynh muội tìm tài vật, Tần Định Vương là trong bóng tối tìm một phía. Kết quả, Tần Định Vương chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Sau cùng Tần Định Vương xác định, to lớn phế tích bên trên, liền Tần gia hai huynh muội. Tần gia huynh muội cũng không phải là mồi dụ câu hắn mắc câu. Này hai huynh muội là ở tới tìm bảo. Một lần này Tần Định Vương mừng rỡ như điên. Chỉ có hai huynh muội, hắn thuận dịp lại không bán quan. Tần Định Vương thuận dịp lặng lẽ quay lại. Hắn quyết định giết Tần Nghiễm Mẫn, lại đem lão bà bắt trở về để cho nàng nhận hết muôn vàn dày vò. Lúc này cái hố bên trong truyền đến Tần Nghiễm Mẫn thanh âm. "Nhiều, Đa Đa, tìm được." Tần Đa Đa kích động nói, "Mau lên đây." "Kì hỉ, ta liền biết tên xuất sinh kia nhất định không phát hiện ta giấu tài bảo." Tần Định Vương nghe trong lòng tức giận nói, "Tiện nhân, dĩ nhiên sau lưng ta giấu tài vật, còn cả ngày cùng ta khóc than, xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Tần Định Vương liền từ Tần Đa Đa sau lưng hướng nàng y mắng lướt đến. Tần Đa Đa tu vi, căn bản không nhận thấy được Tần Định Phương từ phía sau mà đến. Cũng thực sự là đúng dịp, cũng ngay tại lúc này, Tần Nghiễm Mẫn ôm một cái hai thước vuông hòm sắt từ cái hố đi lên. Vừa vặn nô ra ít nửa người, Tần Nghiễm Mẫn là mặt hướng Tần Đa Đa. Hắn nhìn thấy một cái nhanh như ma quỷ ảnh thân hình hướng muội muội sau lưng mà đến. Tần Nghiễm Mẫn kêu lên, "Hầu hầu." Hắn vốn muốn gọi đằng sau có người, nhưng là quĩnh lên liền nói không mà ra. Tần Nghiễm Mẫn nhập động thời điểm, nhân trong động có lượng, cho nên chừa dẫn hắn ngân thương, liền đặt ở Tần Đa Đa bên cạnh. Tần Nghiễm Mẫn nhanh chóng xuất thủ, tay tại ngân thương trên xoay chuyển vỗ. Ngân thương đột nhiên xoay tròn tới, chuyển ra mấy đạo ngân quang, bắn về phía Tần Định Phương thân ảnh. Giờ phút này Tần Định Phương thân hình cách Tần Đa Đa không tới 2 trượng. Tần Đa Đa cũng thông minh, nàng từ ca ca vẻ giật mình đoán ra có người sau lưng đánh lén. Ngay tại ngân thương bay lên, Tần Đa Đa hướng phía trước quay cuồng, lướt qua Tần Nghiễm Mẫn đầu lật đến phía sau hắn. Tần Định Phương vung kiếm, mấy đóa huyết mai mà ra, đem bắn tới mấy đạo thương mang. Tần Nghiễm Mẫn lại đem trong tay hòm sắt đánh tới hướng lướt đến Tần Định Phương. Tần Định Phương sử dụng kiếm nhọn tại trên dương sắt dùng sức một kích. Cái kia hòm sắt đánh tới hướng Tần Đa Đa. Tần Đa Đa kinh hồn tránh khỏi. Tần Nghiễm Mẫn cũng thừa cơ từ trong động phi thân mà ra, trên không trung đem còn tại xoay tròn ngân thương tiếp được. Ngân thương nơi tay, Tần Nghiễm Mẫn lại không sợ sợ. Ở trên cao nhìn xuống, lăng không hai phát mà ra, hai đạo thương mang như thiểm điện bắn về phía Tần Định Phương. Tần Định Phương thân hình cũng tung bay mà lên. Hai đạo lăng lệ thương mang đánh vào một đoạn trụ đá bên trên. Cột đá vỡ ra. Tần Định Phương thân hình cũng gần. Kiếm như máu đảo hình bóng chụp vào Tần Nghiễm Mẫn. Tần Nghiễm Mẫn đỉnh thương đánh trả. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ ngân quang tại bên cạnh hai người chớp động, thương kiếm tranh tiếng kêu không dứt. Hai người trên không trung kịch chiến mấy chiêu, nhất thời khó phân cao thấp. Tần Đa Đa là lộn nhào đem ngã xuống đất hòm sắt ôm lấy. Tần Đa Đa kích động không thôi, cái dương cũng có thể để đó mấy kiện kỳ chân dị bảo. Tần Định Phương vừa cùng Tần Nghiễm Mẫn kịch chiến, vừa dùng bén nhọn giọng nữ tức giận nói, "Tiện nhân, ngươi lại còn sau lưng ta cất giấu bà bối. Nguyên lai ngươi sớm đã có ngoại tâm. Hiện tại có Tần Nghiễm Mẫn cản trở Tần Định Phương, Tần Đa Đa kinh hồn sơ định." Tần Đa Đa ôm cái dương nhảy tung tăng cố ý chọc giận hắn nói, "Hì hì, Tần Định Phương, ngươi đều trở thành nhị lá lách, ta có thể không ngoại tâm sao?" Lao nương liền giấu, "Ngươi còn nhớ rõ lúc trước địa ngục cường viên tặng cho ngươi Dạ Minh Châu, Lang Thiên Hành đưa thiên kiếp của ngươi thần ngọc, về sau mất trộm. Sau cùng bắt hai cái quỷ xui xẻo giết. Kỳ thật không phải bọn họ trộm, là Lao nương trộm. Hiện tại chính là ở cái dương này bên trong. Lao nương không chỉ trộm tiền của ngươi, còn trộm hắn tử. Trên giường của bọn hắn công phu, không phải ngươi cái này ngay cả đi tiểu gia hỏa cũng bị hết nhị lá lách có thể bẻ so. Lao nương khoái hoặc chết." Tần Đa Đa cũng thực biết làm người tức giận. Câu câu như đao tử đâm tại Tần Định Phương chỗ mềm. Tần Định Phương bị tức đầu váng mắt hoa trên người mao đều phải dựng lên. "Thiện nhân ngươi muốn chết." Tần Định Phương phát ra rít lên, tay phải hắn cương kiếm ứng phó Tần Nghiêm Mẫn càng lúc càng nhanh đáng sợ ngân thương, tay trái hướng Tần Đa Đa một chảo. Trong lòng bàn tay cái kia như địa ngục thâm viên dòng xoáy xoay nhanh. Vực sâu bên trong bay ra chảo ảnh, như địa ngục bên trong đưa ra ma chảo, nhanh chóng chụp vào Tần Đa Đa. Tần Đa Đa chính miệng lưỡi dẻo quẹo kích thích Tần Định Phương, chợt thấy quỷ này chảo hướng nàng bay tới thuận dịp kinh hô một tiếng ôm cái dương cuốn quýt trốn. Tần Định Phương kiếm cũng đang bổ vào Tần Nghiễm Mẫn thương bên trên. Tần Định Phương cũng dựa vào cỗ này lực thân thể bay ra ngoài, sau đó trên không trung trong nháy mắt biến hướng Tần Đa Đa bay tới. Tần Đa Đa kinh hồn kêu to để cho Tần Nghiễm Mẫn nhanh cứu nàng. Tần Nghiễm Mẫn thân hình lướt gấp, trong tay ngân thương cũng đâm ra lăng lệ thương mang bắn về phía Tần Định Phương. Tần Định Phương chỉ có thể tái vung kiếm phá Tần Định Phương thương mang. Tần Nghiễm Mẫn hướng Tần Đa Đa kêu lên, "Nhanh nhanh nhanh, chạy." Tần Đa Đa thực sự là liều mình không muốn tải hạ người, thời điểm phen chốt này, nàng còn ôm thật chặt cái dương kia. Nàng một bên trong phế tích nhảy vọt mà chạy, vừa kêu nói, "Nghiễm Mẫn ngươi quấn lấy hắn, quấn lấy hắn." Không cần đến Tần Đa Đa kêu to, Tần Nghiễm Mẫn đương nhiên coi như liều tính mạng cũng phải cứu nàng. Tần Nghiễm Mẫn lại cùng Tần Định Phương đánh vào một chỗ. Trong tay khoái thương lấy mưa rào chỉ thế đâm Tần Định Phương. Đối mặt giang hồ đệ nhất khoái thương, Tần Định Phương cũng không dám kinh thường. Hắn ứng phó mấy chiêu, lại nhìn một cái đã không thấy Tần Đa Đa thân ảnh. Nguyên lai Tần Đa Đa ôm cái dương hóc lưng lại như mèo, trốn ở những cái kia đoạn tường tàn vách tường hậu trốn. Tận lực không cho Tần Định Phương phát hiện. Không còn Tần Đa Đa bóng dáng, Tần Định Phương giận tím mặt. Hắn hướng Tần Nghiễm Mẫn khặc khặc cười quái dị nói, "Thối nói lắp, ngươi liều chết muốn bảo vệ cái kia tiểu tiện nhân. Các ngươi cái này đối không biết xấu hổ nhất định là qua. Nàng chạy, vậy ngươi chết đi." Chương 1498, Diệu Tuyết Kinh Ma, nhị. Đừng nói, Tần Định Phương dưới cơn thịnh nộ chửi Tần gia huynh muội không biết xấu hổ, cũng như đao tử chọc vào Tần Nghiễm Mẫn chỗ mềm. Lúc trước Tần Định Phương dẫn người đem Phiêu Hoa Sơn trang hủy diệt, Tần Nghiễm Mẫn bản thân bị trọng thương hôn mê được Tần Đa Đa mang vào năm đó giam cầm Tần Cố Mai động đá cứu chữa. Đợi Tần Nghiễm Mẫn tỉnh lại, phát hiện muội muội Trần Chuồng quán thể nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Ngực lớn gạt ra bộ ngực của hắn, một đầu trắng non chân còn dựng ở trên người hắn. Tần Nghiễm Mẫn khi đó kinh ngạc cực kỳ, phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian hướng mở thôi muội muội. Tần Đa Đa sau khi tỉnh lại, lại hướng Tần Nghiễm Mẫn mị mị cười một tiếng. Nàng ngược lại đem hắn quấn ôm càng chặt. Khi đó Tần Đa Đa còn như yến tử nhị non giống như đối Tần Nghiễm Mẫn nói, "Ta hảo ca ca, hiện tại chỉ chúng ta hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Còn quản nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta về sau đã là huynh muội lại là vợ chồng. Bên ngoài, chúng ta là huynh muội, khi không có ai, chúng ta chính là vợ chồng. Ta còn muốn cho ngươi cái tiểu tử béo trăng kế thừa ngươi Nghiễm Lăng thương đây này." Tần Nghiễm Mẫn lại xấu hổ cực kỳ. Mặc dù hắn biết mình cùng Tần Đa Đa không liên hệ máu mủ, nhưng là trong lòng hắn, Tần Đa Đa chính là thân muội. Hơn nữa người Trần cũng đều biết Tần Đa Đa là hắn muội muội. Hiện tại hai huynh muội làm xuống sự tình, nếu như được người khác biết, hắn đoạn hồn thương có gì mặt mũi sống ở trên đời này. Xấu hổ Tần Định Phương tại chỗ liền muốn tự sát, quả thực là được Tần Đa Đa ngăn cản. Tần Đa Đa nói, "Ngươi không cần xấu hổ tự trách mình. Kỳ thật ta đã biết rõ ngươi cũng không phải là ta thân ca ca. cho nên chúng ta huynh muội không tính là bối đức tăng luân. Tần Nghiễm Mẫn khi đó rất là kinh ngạc, nguyên lai muội muội đã biết. Tần Nghiễm Mẫn hỏi nàng làm sao mà biết được, Tần Đa Đa liền lừa hắn nói là Lâm Ngật lặng lẽ nói cho nàng biết. Tần Nghiễm Mẫn lại không biết muội muội nghe lén hắn tự nói. Hơn nữa muội muội còn biết, là hắn tự tay véo giết Liêu Như Nhan. Tất nhiên ván đã đóng thuyền, đánh vậy sau này, Tần Nghiễm Mẫn liền đối muội muội càng thêm tốt hơn. Bởi vì Tần Đa Đa không riêng gì muội muội của hắn, cũng là nữ nhân của hắn. Bây giờ Tần Định Phương chửi huynh muội bọn họ, Tần Nghiễm Mẫn cũng coi là có tật giật mình. Hắn xấu hổ giận dữ không thôi hét lớn liên tục, ra thương càng nhanh. Nhanh ngay cả mình cũng không nhìn thấy thân thương, chỉ có thể nhìn thấy mũi thương một cái phát sáng điểm trắng chớp động. Tần Nghiễm Mẫn nổi điên đồng dạng, muốn giết Tần Định Phương. Tần Đa Đa chạy, dưới cơn thịnh nộ Tần Định Phương cũng đem tất cả con giận chút lên Tần Nghiễm Mẫn trên người. Tần Định Phương bắt đầu toàn lực ứng phó Tần Nghiễm Mẫn. Tần Đa Đa chạy, tái không thể để cho cái này Tần Nghiễm Mẫn chạy nữa. Tần Nghiễm Mẫn khoái thương Tần Định Phương chính là linh giao qua. Không người có thể ở Tần Nghiễm Mẫn trước 100 thương nội chiến đến tiện lợi. Cho nên đối mặt Tần Nghiễm Mẫn cái này như mưa rông gió bão trước 100 thương, hắn phải cẩn thận ứng phó. Chỉ cần gắng gượng qua Tần Định Phương trước 100 thương, thương thế dần dần suy về sau, là hắn có thể chiếm thượng phong. Bây giờ trong lòng hai người đều có khí, đều hận không giết được đối phương, cho nên thi triển có khả năng đánh kinh tâm động phách. Kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến ẩn tại những cái kia tường đổ hậu lén lén lút lút chạy trốn Tần Đa Đa. Sau cùng Tần Đa Đa ôm cái dương chạy ra cửa phủ. Nàng hướng trong phủ phế tích nhìn một cái, nhưng là phế tích bên trên không phải đoạn tường tàn vách tường, chính là thụ mộc che chắn, nàng cũng lại khó nhìn thấy kịch chiến hai người. Tần Đa Đa biết rõ Tần Nghiễm Mẫn được Tần Định Phương của lấy, thực sự là hung đa cắt ít. Tần Đa Đa lẩm bẩm, Nghiễm Mẫn, mặc dù vì ta tham tài hại ngươi, nhưng đây cũng là ngươi báo ứng, ta sẽ trở về nhặt xác cho ngươi. Sau đó Tần Đa Đa ôm cái dương thuận dịp chạy, nhưng là còn chưa tung ra bao xa, thuận dịp nhìn thấy Diệu Tuyết chạy như bay tới. Tần Đa Đa đại hi, nàng hướng Diệu Tuyết kêu lên, Diệu Tuyết sư phụ, nhanh đi cứu ta ca ca. Hắn được Tần Định Phương tên xúc sinh kia dây dưa kéo lại. Nguyên lai Diệu Tuyết tằng đằng vân lúc đi, xin nhờ Diệu Tuyết nghĩ biện pháp thông báo một chút Tần gia huynh muội, để cho hai người cũng mau chóng rời đi sự tình không phải. Ba cứ việc tằng đằng vân chán ghét Tần Đa Đa, nhưng là đối Tần Nghiễm Mẫn anh hùng tương tích. Diệu Tuyết thuận dịp tìm tới. Diệu Tuyết cũng không nói chuyện, thân hình hắn càng nhanh hướng Bắc phủ phía kia lao đi. Diệu Tuyết chính là thiếu lâm đệ nhất cao thủ, có Diệu Tuyết tại, Tần Đa Đa dũng khí cũng tráng. Nàng ôm cái dương cũng quay người hướng Bắc phủ một bên kia chạy. Diệu Tuyết tiến vào Bắc phủ phế tích, Tần Nghiễm Mẫn cùng Tần Định Phương đã chiến hơn 60 chiêu. Hai người cũng đều được đối phương gây thương tích. Tần Định Phương trong lòng cũng đếm lấy chiêu, hắn hiện tại phải làm không phải giết Tần Nghiễm Mẫn, là gắng gượng qua Tần Nghiễm Mẫn kinh khủng nhất trước 100 thương. Cũng ngay tại lúc này, Diệu Tuyết hướng bọn họ lướt đến. Tần Định Phương đang cùng Tần Nghiễm Mẫn lướt đến không trùng đánh, thấy một đầu thân hình gấp nhẹ nhàng mà đến, tập trung nhìn vào lại là Diệu Tuyết. Tần Định Phương trong lòng cả kinh. Thật chẳng lẽ là cái bẫy sao? Lâm Ngật có phải hay không cũng tới? Có phải hay không đã lặn xuống kề bên này? Lúc này Tần Đa Đa cũng chạy vào. Mặc dù còn cách xa nhau rất xa, nhưng là nàng là hù dọa Tần Định Phương thuận dịp hưng phấn lớn tiếng gào lên, "Tần xuất sinh, tử kỳ của ngươi đến. Ta nhị ca bọn họ đều tới." Tần Định Phương vốn là tâm kiếp, nghe lão bà như thế nhất hô, càng là không chiến tâm. Thừa dịp Diệu Tuyết còn chưa tới phụ cận, hắn gác thoát thân. Tần Nghiễm Mẫn liên tục né qua Tần Nghiễm Mẫn hai phát, sau đó một tiếng thiếu, trong nháy mắt một chiêu tàn nguyệt đạo vung ra. Một vòng dọa người huyết nguyệt đột nhiên hiện bổ về phía Tần Nghiễm Mẫn. Cùng lúc đó, Tần Định Phương tả trưởng môn cũng hướng Tần Nghiễm Mẫn một chảo. Cánh tay cũng như dài ra, chụp vào Tần Nghiễm Mẫn. Tần Nghiễm Mẫn hét lớn một tiếng, thương ảnh như hàng dâng lên tới phá giải. Thừa dịp Tần Nghiễm Mẫn ứng phó thời khắc, Tần Định Phương thân hình uống phí lại thăng cao hơn một trượng. Sau đó thân thể trên không trung biến hóa phương hướng, hướng phía bắc tung bay đi. Tần Định Phương một bên chui tới còn một bên khí nộ nói, "Thiện nhân, ta ngày sau nhất định sẽ tìm được ngươi. Coi như các ngươi cái này đối không biết xấu hổ trốn đến chân trời góc biển, ta rồi sẽ tìm được các ngươi." Rất nhanh, Tần Định Phương thân hình liền biến mất ở bức tường đổ mọc như rừng phế tích. Tần Nghiễm Mẫn cũng hạ xuống thân. Vai trái của hắn cùng trước ngực được Tần Định Phương kiếm gây thương tích đang chảy máu. May mà bộ ngực chỉ là được mũi kiếm quét một chút. Diệu Tuyết đến phụ cận dừng lại thân hình. Diệu Tuyết nói, "A Di Đà Phật, thần trang chủ ngươi không sao chứ?" Tần Nghiễm Mẫn nói, "Không, không có sao. Tạ, tạ ơn Diệu Tuyết đại sư. Ngươi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên đến?" Lúc này Tần Đa Đa ôm cái dương thở không ra hơi chạy tới. Tần Đa Đa nói, "Ca, ta vừa vặn đụng phải Diệu Tuyết đại sư, liền cầu hắn tới giúp ngươi." Tần Đa Đa vẫn không quên đem công lao hướng trên người mình ôm. Diệu Tuyết nói, "A Di Đà Phật, Tả Triều Dương đã chết. Tăng thiếu chủ cũng dẫn người đi. Thần trang chủ, các ngươi cũng mau ly khai cái này hiểm địa a." Hai huynh muội nghe rất là kinh ngạc. Tần Đa Đa nói, "Đại sư, Tả Triều Dương được người nào giết? Còn có bọn họ vì sao đều vội vã đi? Đến cùng xảy ra đại sự gì?" Diệu Tuyết nói, "Lâm Vương giết đại tướng quân Phượng Liên Thành." Hai huynh muội càng là kinh chấn và phần. Tần Đa Đa lại nói, "Vậy ta nhị ca đây này, hắn cũng đã chết sao?" Diệu Tuyết nói, "Tăng thiếu chủ nói Lâm huynh bây giờ bị tóm gọn." Tần Đa Đa nói, "Bị bắt lại vậy thì cùng chết chưa khác biệt. Giết Phượng đại tướng quân, mấy cái đầu cũng không đủ khảm." Sau đó hắn lại khủng hoảng đối Tần Nghiễm Mẫn nói, "Ta nhị ca cái tên điên này xông ra đại họa. Hiện tại ngay cả Tả Triều Dương đều đã chết, Tần Đăng Vân cũng dẫn người chạy, nơi này là không có cách nào đốc. Chúng ta đi nhanh đi." Tần Nghiễm Mẫn nói, "Nhưng là..." "Biểu hiện, tỏ một chút biểu hiện." Tần Đa Đa biết rõ hắn muốn nói cái gì, nàng nói, "Đừng tìm biểu tỷ, lại tìm xuống dưới, chúng ta mệnh cũng mất. Ngươi yên tâm, biểu tỷ người hiện tự có thiên tướng. Khi còn bé đoán mệnh cho nàng tính qua, có thể sống 120 tuổi đây này. Chúng ta hóa thành trò, nàng cũng chết không được." Tần Đa Đa vì để cho ca ca tẩu, hoàn toàn là mở miệng mở hà quỷ nói. Chương 1499, Địa Tôn nói bí mật, nhất. Diệu Tuyết cùng Tần gia huynh muội không có giao tình gì, đến báo tin là hứa hẹn Tằng Đằng Vân. Thoại dẫn tới, hai huynh muội là đi hay ở không có quan hệ gì với hắn. Diệu Tuyết nói, A Di Đà Phật, thoại đưa đến, ta cũng nên đi. Hiện tại tình thế hiểm ác, Tần Đa Đa lại lo lắng Tần Định Phương lại thiệt trở về. Tần Nghiễm Mẫn một người khó địch nổi Tần Định Phương. Tần Đa Đa đối với mình cái kia biến đổi nam nhân chính là từ trong xương cốt tràn ngập sợ hãi. Tần Đa Đa vội nói, Diệu Tuyết đại sư, nhìn vào ta nhị ca phân thượng, ngươi tốt người làm đến cùng, đưa chúng ta đoạn đường a, ngày sau ta nhất định là chùa miếu nhiều quên sinh chút tiền vận. Tần Nghiễm Mẫn nói, không cần làm phiền Diệu. Diệu sư phó. Tần Đa Đa nhìn hắn một cái nói, ai nói nếu không sử dụng. Hiện tại cần có nhất làm phiền đại sư. Đại sư thích làm việc thiện lòng dạ từ bi lại cùng nhị ca lại giao tình thâm hậu, cho nên sẽ không mặc chúng ta. Diệu Tuyết nhìn vào Lâm Ngật phân thượng, liền đem hai huynh muội đưa ra đoạn đường. Sau đó bọn họ đều có tương lai riêng. Đến đây, trừ Lâm Ngật bị bắt, Tô Cẩm Nhi không rơi, Tả Triều Dương được thập ngũ thúc cảm toán. Những người còn lại đều ly khai cái này sự tình không phải chi địa. Tăng Đăng Vân cùng Thái sử Ngọc Lang mang theo Lâm phủ người hướng Bột Hải phương hướng rút lui. Hoàng thượng dưới thánh chỉ, quan phủ các nơi cũng bắt đầu tìm kiếm nam cảnh người. Trên đường cũng đều bố trí trạm kiểm tra. Chỉ cần là hư hư thực thực nam cảnh người liền nắm lên. Tăng Đăng Vân cùng Thái sử Ngọc Lang bàn bạc một chút, liền đem đám người chia thành tốp nhỏ lấy trốn quan phủ truy nã. Cứ như vậy, bọn họ cũng phải phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Ba cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, một người thất thế người bên cạnh cũng gặp họa theo. Lâm Ngật bước lên thiên hạ sai lầm lớn giết Phượng Liên Thành, kích thích nhiều người tức giận. Lâm Ngật cũng từ một cái đại nghĩa vệ quốc giang hồ anh hùng biên thành tội nhân lớn. Dân chúng hiện tại đối nam cảnh người, cũng là như đối đai chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh. Có mấy cái Lâm phủ người ở trên đường được bách tính phát hiện dị thường cũng bị báo quan chóp nã. Tăng Đăng Vân tiểu đồng tử cùng Thái sử Mẫn Nhi ba người và Hồ Duyên Ngọc Nhi đồng hành. Tả Triều Dương chết đối Hồ Duyên Ngọc Nhi đã kích có thể tưởng tượng được. Ba người một đường cẩn thận chiếu cố Hồ Duyên Ngọc Nhi, sợ Hồ Duyên Ngọc Nhi xảy ra ngoài ý muốn. Hồ Duyên Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại, khóc một trận. Sau đó đem nước mắt lau khô, liền lại chưa khóc qua. Nàng cũng để cho ba người không cần phải lo lắng, nàng không sẽ tìm ý kiến nông cạn. Sau đó Hồ Duyên Ngọc Nhi càng đem bản thân mặt kín bao khỏa, giống như lỗ hận một dạng. Nàng cũng tái rất ít nói chuyện, xinh đẹp con mắt cũng lộ ra một mảnh hoang vu, giống như lúc trước nàng được Phượng Liên Thành cường bạo hậu tinh thần rơi vào đáy cốc một dạng. Cái này khiến Tằng Đằng Vân trong lòng bọn họ cũng canh bất hảo thụ. Nhưng là bọn họ cũng khó cải biến tất cả những thứ này. Mấy ngày về sau, Lâm phủ người tại Bột Hải Tân một cái bãi cắt tụ hợp, kiểm kê số người, ít gần 20 người. Tăng Đăng Vân cũng biết những người này hơn phân nửa nhi là hung đà cắt ít. Mai Mai dẫn người hồi Phiêu Linh đảo về sau, liền phái người tại phiến khu vực này chờ đón ứng với Lâm phủ người. Tăng Đăng Vân cùng vậy bọn hắn tiếp xúc, sau đó tại Phiêu Linh đảo người trợ giúp phía dưới, đám người thừa mấy chiếc thuyền rời đi. Ở trên biển hành hơn một ngày thời gian, thần kỳ Phiêu Linh đảo cũng ánh vào đám người tầm mắt. Tất cả mọi người đứng ở ngoài khoang thuyền cảm xúc chập trùng nhìn vào càng ngày càng gần Phiêu Linh đảo. Bọn họ đều tự vô cùng cảm thán. Nhà của bọn hắn đều bị hủy. Không nghĩ tới sau cùng được coi là tà ác đảo Phiêu Linh đảo thành bọn họ sau cùng gia viên. Tăng Đăng Vân tâm cảnh càng là phức tạp. Năm đó hắn tận hết sức lực cùng Phiêu Linh đảo đối đầu, càng là tìm kiếm nghĩ cách muốn giết Mai Mai. Bây giờ hắn cũng thành một gã Phiêu Linh người. Theo thuyền cách bến đỏ càng ngày càng gần, Tăng Đăng Vân nhìn thấy bên tàu phía trên đứng đầy người. Phía trước nhất có Mai Mai, Tả Tình Tình, Lâm Sương, Mộ Di Song, còn có ôm tôn nữ Tiểu Phúc Tần Cố Mai, còn có vệ Giang Bình vợ chồng. Phía sau bọn họ là sớm đi thời điểm lên đảo cái kia hơn 100 tên nam cảnh người. Bến đỏ hai bên thì là Phiêu Linh đảo già trẻ môn. Mai Mai bọn họ sử dụng nóng bỏng ánh mắt ngắm nhìn. Tăng Đăng Vân nhìn thấy tất cả những thứ này, nhịn nữa không ngừng, cái này bảy thước hán tử trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Ba huynh đệ, bây giờ liền Tăng Đăng Vân một người quay về. Tăng Đăng Vân cảm giác không còn mặt mũi những cái kia mong đợi ánh mắt. Hắn đứng ở bong thuyền vỗ mạnh đầu đau nhức tiếng nói, Lâm Vương bị bắt lại sống chết không rõ. Cẩm Nhi mất trí nhớ không biết ở nơi nào. Tả Triều Dương cũng đã chết. Ta nên như thế nào cùng bọn hắn nói? Tình cảnh này, Thái sử Ngọc Lang cùng Mẫn Nhi bọn hắn cũng đều ảm đạm rơi lệ. Mã Bội Linh càng là che mặt mà khóc. Lâm Ngật hiện tại cựu tử nhất sinh, nàng càng là sốt ruột khó chịu, nhưng là hắn lại bất lực. Lần này, Hồ Duyên Ngọc Nhi lại chứa mất một giọt nước mắt. Nàng kinh ngạc nhìn qua Quý Lam bầu trời, biển khơi bầu trời càng là phá lệ lam, nhưng là nàng tâm một mảnh hắc ám. Theo thuyền dựa vào hướng bến đỏ, Mai Mai bọn họ nhìn thấy trên thuyền không thấy Lâm Ngật, cũng không thấy Tạ Triệu Dương, cũng không thấy Tô Cẩm Nhi. Hơn nữa đứng ở mũi thuyền Tằng Đằng Vân đám người, nguyên một đám sắc mặt bi thương. Lập tức, một loại điểm xấu cảm giác giống như rắn độc chăm chú bóp chặt lòng của bọn hắn, sau đó bắt đầu cắn xé, để cho bọn họ tâm cơ quắc một trận. Thuyền dựa vào bên đỏ, Tăng Đằng Vân bọn họ lục tục đi xuống. Tả Tỉnh Tỉnh bọn họ vọt tới Tăng Đằng Vân trước mặt. Mai Mai nói, giết heo, Lâm Vương đây này, Cẩm Nhi đây này. Tả Tỉnh Tỉnh vấn đạo, Đằng Vân, Triều Dương đây này. Tần Cố Mai, Mộ Di Song, Vệ Giang Bình bọn hắn cũng đều gấp không thể chờ hỏi. Bọn họ vội vàng thanh âm tại Tăng Đằng Vân Thái sử Ngọc Lang bọn họ bên thai vang trở lại. Bọn họ thực sự là không biết thế nào đối mặt, trả lời như thế nào. Cả đám đều ảm đạm cúi đầu. Sau cùng, Tăng Đằng Vân mở miệng. Hắn thống khổ nói, Lâm Ngật giết Phượng Liên Hành, bị bắt. Cẩm Nhi mất trí nhớ, tung tích không rõ. Triều Dương, Triều Dương hắn chết. Tăng Đăng Vân mà nói như lợi đao vậy cắt ra vào những cái này mong đợi tâm, cắt cái vỡ nát. Cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến đến dạng này tình trạng. Nhất là Tạ Tinh Tinh nghe được Nhi Tử tin chết, càng là giống như gặp một kích chí mạng, nàng ngất đi tại chỗ. Lâm Sương cũng hoa khóc lên. Mộ Di Song là bổ nhào vào Tăng Đăng Vân trong ngực, lấy tay đấm trượng phu lồng ngực khóc dòng nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi là trưởng, ngươi là bọn họ đại ca, ngươi sao không chiếu cố thật tốt hảo bọn họ a? Tăng Đăng Vân ôm lấy thê tử nói, ta có lỗi với các ngươi. Ngươi đem ta nhét vào trong biển cho vương bắt ta. Tần Cố Mai ôm tôn nữ ngốc trệ đứng ở đó. Giống như bị đánh ngốc giống như. Hai đứa con trai, một cái chết. Một cái khác giết Phượng Liên Thành bị bắt, vậy cũng tuyệt đối là sống không được. Con dâu lại mất trí nhớ không rõ sống chết. Chỉ để lại cho hắn cái còn nhỏ tôn nữ. Tất cả mỹ hảo nguyện cảnh, hiện tại cũng trở thành một cơn ác mộng. Tần Cố Mai cũng khó có thể chịu đựng, hắn mắt tối sầm lại, ôm Tiểu Phúc liền hướng trên đất cắm xuống. Người bên cạnh vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tiểu Phúc thấy cũng hoa hoa khóc lên. Phiêu Linh đảo người biết được Tả đảo chủ chết rồi, đồng dạng bi thống không thôi. Có ít người nghĩ đến Tả Triều Dương tốt, cũng khóc ồ lên. Lập tức bên đỏ được một mảnh bi thương không khí bao phủ. Đợi tất cả mọi người rời đi, Mai Mai vẫn như cũ lập ở trên bến cảng. Mai Mai kinh ngạc nhìn qua sóng biết phun trào đại hải. Nàng thật muốn nhìn thấy Lâm Ngật có thể thừa một chiếc thuyền con mà đến, nhưng là lại khó thấy được. Mai Mai có ngốc cũng minh bạch, giết Phượng Liên Thành bị bắt hậu quả, chỉ có đường chết một đầu. Mai Mai hai mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu từ gương mặt lăn xuống. Mai Mai lẩm bẩm, "Tiểu Lâm tử, ngươi nói phải cho ta cái khai báo, ngươi nói không giữ lời, không tín." Lúc này, phạt giới nham tân áo đen địa Tôn Phong Nhiệt đi tới bến đỏ. Hắn đi đến Mai Mai bên cạnh nói, "Nương nương, ta nghe nói Tả đảo chủ chết liền chạy đến." Nương nương trước không được bị thương, Tả Triều đảo hẳn là không chết. Chương 1500, địa Tôn nói bí mật, nhị. Phong Nhiệt không biết Mai Mai thương tâm rơi lệ là bởi vì Lâm Ngật, còn tưởng rằng là vì Tả Triều Dương chết. Mai Mai nghe hắn lời này lại rất là kỳ quái. Tăng Đăng Vân nói Tả Triều Dương chết, hơn nữa thái sử Mẫn Nhi lại là tận mắt thấy Tả Triều Dương được cái gì đó thập ngũ thúc giết chết, đây chính là mắt thấy mới là thật à? Phong Nhiệt chưa bao giờ rời đi Phiêu Linh đảo, vì sao lại nói Tả Triều Dương không chết? Mai Mai lau một chút nước mắt, nàng cường ngăn chặn trong lòng khó chịu nói, ngươi là cớ gì nói ra lời ấy? Phong Nhiệt nói, nương nương, có chuyện Tả đảo chủ dặn dò qua ta, để cho ta không được nói với người khác. Chính là Tả đảo chủ cùng Lâm Vương đều gặp vô danh lão nhân. Lâm Vương đi rồi, Tả đảo chủ còn đơn độc gặp vô danh. Mai Mai nghe không hiểu ra sao, nàng nói cặn kẽ chút. Phong Nhiệt liền nói tỉ mỉ nói, chúng ta Phiêu Linh đảo địa cung chỗ sâu giam cầm vào một cái vô danh lão nhân, nghe nói sắp có trăm tuổi. Hắn nói bản thân không gì không biết, ngay cả năm đó Lăng lão đảo chủ đều khiêm tốn hỏi qua hắn. Mai Mai nghe đến đây đem gương mặt chuyển hướng Phong Nhiệt. Phong Nhiệt tiếp tục nói, lần trước Lâm Vương đến trên đảo thời điểm, cùng Tả đảo chủ xuống đất cung. Vừa vặn cái kia vô danh lão nhân dự cảm bản thân đại nạn đến nhanh, liền đưa ra yêu cầu muốn hưởng thụ rượu ngon mỹ nữ. Lâm Vương cùng Tả đảo chủ liền hiếu kỳ vào xem hắn, bởi vì hắn trong phòng xú khí vân thiên về sau cùng ta Tả đảo chủ mà ra, Lâm Vương nói chuyện cùng hắn. Mai Mai còn không biết việc này, nàng càng ngày càng tò mò. Bọn họ nói gì? Nói cái gì ta không biết. Chẳng qua Lâm Vương bọn họ đi rồi, ta bắt đầu đối vô danh tò mò, sẽ đưa hắn vỏ rượu ngon mời hắn cho ta đoán mệnh. Hắn uống say hậu nói, Lâm Vương cùng Tả đảo chủ vừa vào hắn trong phòng, hắn liền nhìn lén ra thiên cơ, chỉ là hắn không dám nói. Ta liền thừa dịp hắn túy bộ hắn mà nói, sau đó hắn đã nói. Nói đến đây Phong Nhiệt lại muốn nói lại thôi. Mai Mai nói, hắn nói cái gì? Phong Nhiệt nhìn vào Mai Mai, thần sắc kia như cùng hắn sẽ phải nói ra một cái thiên đại bí mật giống như. Phong Nhiệt trầm rãi nói, vô danh lão nhân nói, Tả đảo chủ cùng Lâm Vương, trong đó một cái sẽ chết tại một cái khác tay. Về phần người nào chết tại tay ai, hắn cũng khám không phá. Đã như vậy, cái kia Tả đảo chủ như thế nào chết ở kẻ khác tay đây này? Cho nên, hẳn là không chết. Phong Nhiệt nói như thế, nhìn ra hắn đối cái kia vô danh lão giả mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Mai Mai lại nghe một trong chấn động. Nàng nói, cái kia vô danh lão nhân đây này. Phong Nhiệt nói, chết. Vốn dĩ ta nghe về sau, cũng không dám nói lung tung. Nhưng là nghe nói Tả đảo chủ chết rồi, ta nghĩ hẳn là đem việc này nói cho nương nương. Để cho nương nương an tâm, Tả đảo chủ sẽ không liền tùy tiện chết. Mai Mai như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ lại cảm thấy vô danh là cố làm ra vẻ huyền bí không thể tin. Mai Mai sử dụng trách cứ khẩu khí nói, "Cưỡng cho ngươi còn tin hắn. Nếu như hắn thật có thể tính toán thế sự tất cả chuẩn, cũng sẽ không được giam cầm tại phạt giới nham chỗ sâu chết ra rồi. Nhớ kỹ, việc này không nên nói nữa. Coi như hắn là lời nói điên cuồng." Phong Nhiệt vội nói, "Là, ta tuyệt không ở nói lung tung." Phong Nhiệt trong lòng rất là phiền muộn. Vốn dĩ muốn nói nhượng lại thần nữ nương nương cao hứng, kết quả ngược lại bị gian dạy. Mai Mai rời đi bến đỏ. Mai Mai vừa đi vừa kích động lẩm bẩm, chí ít Lâm Ngật bây giờ còn chưa chết, ta được thương lượng với bọn họ một chút, phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Phong Nhiệt là đứng ở tại chỗ, hắn nhìn vào rời đi Mai Mai vẻ mặt mê hoặc lẩm bẩm, cho ta tính toán chính là mọi chuyện đều chuẩn, ai chẳng lẽ liền cái này là hắn hổ ngôn loạn ngữ sao? Mai Mai đi trước nhìn Tần Cố Mai cùng Tạ Tinh Tinh. Tần Cố Mai cùng Tạ Tỉnh Tỉnh giờ phút này đều đã tỉnh táo lại. Hai người để cho chiếu cố bọn hắn người ra ngoài, đã đau đến không muốn sống ôm đầu khóc giống một trận. Mai Mai vào nhà, hai người vệt nước mắt còn chưa làm, hai người cũng bị triệt để đánh vượng. Riêng phần mình sắc mặt cực kỳ khó coi, đầu tóc cũng xốc xếp, lộ ra giản mua tiểu tụy rất nhiều. Mai Mai thực sự là không biết làm sao an ủi bọn họ. Mất con thống khổ, đây là bất luận kẻ nào cũng khó khăn thừa nhận. Mai Mai đối với hai người nói, Tạ trưởng môn, Tần tiên sinh, việc đã đến nước này còn muốn các ngươi bóp đau buồn đi nhiều hơn bảo trọng. Căn cứ vào trên đảo quy củ, nếu như đảo chủ chết không thấy xác, liền lấy hải đá ngầm san hô tạc thành hắn hình dạng, mặc vào hắn khi còn sống áo mũ, sau đó nhập quan tài trước thả nhập thánh điện, để cho đảo chúng phung viếng, cũng vì hắn có thể lên tiên đường cầu nguyện. Đợi nghỉ thức hoàn tật sau lại hải táng. Không biết các ngươi có dị nghị gì không? Có hay không yêu cầu khác? Nếu có, ta hết sức đủ. Tạ Tỉnh Tỉnh tóc hai bù xù thần sắc ngốc trệ, tựa như không có nghe được Mai Mai đang nói cái gì. Tần Cố Mai nói, thần nữ nương nương, tất cả ngươi xem đó mà làm thôi. Mai Mai lại nói, Tần tiên sinh, thằng Đằng Vân nói đến Phiêu Linh đảo trên đường thăm dò được tin tức, Lâm Ngật được mấy vạn quân đội áp giải về kinh thẩm vấn. Cho nên nói, hắn một lúc còn chưa chết. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Tần Cố Mai một mực không biết nhi tử cùng thánh điện thần nữ quan hệ không tầm thường, cho rằng Mai Mai chỉ là tại an ủi hắn, căn bản không biết Mai Mai nội tâm cũng là thống khổ cực kỳ. Hắn không thể sử dụng bản thân đem Lâm Ngật đuổi về. Tần Cố Mai sầu thảm nói, nương nương, hắn hiện tại phạm phải lớn như vậy tội, làm sao cứu a? Ngay cả áp giải đều mấy vạn quân mã, liền thị thần cũng cứu không được hắn. Còn có, bắt giữ lấy kinh thành, càng biết chặt chẽ tạm giam, cho nên chính là bám vào tất cả mọi người tính mệnh cũng khó cứu hắn. Ta hiểu nhi tử ta, nếu như hắn biết rõ, định sẽ không để cho các ngươi cho không chết. Cho nên, thôi được rồi, tất cả phó thác cho trời a. Mai Mai nghe lời nói này trong lòng rung động. Đúng vậy a, làm sao cứu a? Thực sự là đem phiêu linh đảo tất cả mọi người bám vào, cũng khó cứu a. Nàng nên làm cái gì? Mai Mai lập tức cảm thấy dạng kia bất lực. Mai Mai nói, để cho ta cẩn thận suy nghĩ lại. Mai Mai thuận dịp trước rời đi. Mai Mai chuẩn bị đem Vệ Giang Bình, Tăng Đăng Vân cùng Thái Sử Ngọc Lang bọn họ triệu tập nghị sự, để cho đám người hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp. Chỉ cần có bất kỳ cứu Lâm Ngật một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không buông qua. Mai Mai đi rồi, Tả Tỉnh Tỉnh mở miệng nói chuyện. Nàng ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Tả Tỉnh Tỉnh buồn bã nói, Cố Mai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi Ngọc Phượng Sơn địa tàng tự cầu Bồ Tát sự tình sao? Tần Cố Mai ngạnh tiếng nói, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Tả Tỉnh Tỉnh mất hồn một dạng nói, ta cầu một chỉ lá thăm đồng, là minh châu một hạt trong mâm ngọc, cả phòng tường quang thủy khí nồng, nghĩ là nhân gian lưu không được, xoay người rơi vào thủy tình cung, là một chỉ hạ lá thăm. Khi đó ta tâm tình thật không tốt, kỳ thật chỉ kia lá thăm không phải vì ta cầu, là ta thay Dương Dương cầu. Ha ha, chiều Dương giống như một hạt minh châu, nhưng là nhân gian lại lưu không được. Không nghĩ tới ứng nghiệm. Chân linh a, nghĩ là nhân gian lưu không được. Tần Cố Mai mặc niệm một lần. Chẳng lẽ tất cả những thứ này thực sự là số mệnh an bài sao? Hắn còn mong đợi tất cả kết thúc, Tả Triều Dương nhận tổ quy tông đây này. Hiện tại Tả Triều Dương chết rồi, Lâm Ngật mặc dù tạm thời bất tử, cũng cách chết không được xa. Tần Cố Mai không biết nói cái gì cho phải, hắn hối hận nói, sớm biết chúng ta không đi Ngọc Phượng Sơn cầu Bồ Tát. Tả Tinh Tinh lại nói, ta ngậm đắng nuốt cay đem Dương Nhi nuôi lớn, ta đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, mà hắn là dạng kia hiếu thuận hiểu chuyện, hắn chính là ta mệnh, hắn chết, ta sống thế nào a? Tần Cố Mai sợ Tả Tinh Tinh một lúc nghĩ quẩn, hắn ôm lấy nàng kích động nói, Tinh Tinh, ngươi đã sống, ngươi còn có ta, còn có trong bụng con của chúng ta a. Chương 1501, nhẹ nhàng di đảo hải ngoại nhất. Ngươi lai, Tả Tinh Tinh đã thân mang có thai, điều này cũng làm cho nàng vừa thẹn vừa mừng, lại đem nhiều nhất hải tử, Tần Cố Mai càng là vui thoải mái. Bây giờ hắn có hai đứa con trai, Tần Cố Mai hy vọng Tả Tinh Tinh có thể cho hắn sinh con gái. Hai người tính toán tất cả kết thúc sau, liền chính thức thành thân. Sau đó danh chính ngôn thuận đem đứa bé này sinh ra tới, Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương cũng lại sẽ thêm một cái tay chân. Không nghĩ tới bây giờ Tả Triều Dương chết, thực sự là chưa đón người mới đến từ trước tang con trai yêu quý, có thể nào không cho bọn họ ruột gan đứt từng khúc? Tần Cố Mai nói, cho nên ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Nếu như sống con trai, chúng ta còn gọi hắn Triều Dương. Chỉ là chúng ta không thể để cho hắn và hai cái ca ca làm người giang hồ, để cho hắn làm người bình thường, bình bình an an qua một đời. Tả Tinh Tinh nghe lại nằm ở Tần Cố Mai trong ngực bên trong thất thanh khóc giống lên. Nếu như không phải có trong bụng mới xuất hiện mệnh, Tả Triều Dương chết rồi, Tả Tinh Tinh cũng thực sự là lại khó còn sống. Mai Mai từ Tả Tỉnh Tỉnh chỗ ở mà ra, liền ra lệnh người xin Tăng Đăng Vân đám người đến đảo chủ phòng nghị sự nghị sự. Thế là Tăng Đăng Vân, Vệ Giang Bình, Thái Sử Ngọc Lang, Ma Bội Linh, Tiểu Đồng Tử bọn người được mời đến trong phòng nghị sự. Mai Mai tiến vào đến, tất cả mọi người đứng thẳng mà lên, biểu thị đối thần nữ nương nương tôn kính. Hiện tại trừ Vệ Giang Bình, còn lại cũng đều là nam cảnh người. Tăng Đăng Vân hướng Mai Mai ôm quyền nói, nương nương, chúng ta năm đó ân oán coi như gió biển thổi tán, hiện tại chúng ta gặp rủi ro tìm nơi nương tựa phiêu linh đảo, nương nương ngươi bất kể hiểm khích lúc trước thu lưu chúng ta. Tăng Đăng Vân bội phục, về sau chúng ta chính là phiêu linh người, mọi thứ đều khi nghe nương nương. Mai Mai nói, từng trưởng môn lời này liền khách khí, hiện tại chúng ta là người một nhà, nếu như không phải là các ngươi ra sức bảo vệ phiêu linh đảo cũng khó bảo đảm toàn bộ, về sau phiêu linh đảo chính là của các ngươi ra, các ngươi tái không nên khách khí, từ nay về sau chúng ta chân thành đoàn kết, giữ được nhà của chúng ta. Tăng Đăng Vân bọn họ nghe Mai Mai lời này đều rất là cảm động. Mai Mai ngồi xuống, đám người cũng đều ngồi xuống. Mai Mai đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn đám người nói, Lâm Vương bị bắt giáp hướng kinh thành, ta muốn nghĩ cách cứu viện hắn, các ngươi đều suy nghĩ thật kỹ, có biện pháp nào đều đem hắn cứu mà ra. Kỳ thật hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là phiêu linh đảo lập tức di đảo tránh nạn, lâu thì sống thay đổi, nhưng là đang ngồi, không có một cái nào không muốn cứu Lâm Ngật. Nhưng là bọn họ bây giờ đối mặt chính là triều đình, không phải môn phái giang hồ. Từ người đều bắt đầu hết sức nghĩ biện pháp, nhưng là cũng khó nghĩ ra có thể được nghĩ cách cứu viện phương án. Mấy người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Tăng Đăng Vân liền đứng lên nói, nương nương, hiện tại Tả huynh gặp nạn, ngươi là phiêu linh chi chủ, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền thế nào làm, coi như hợp lại đầu này tính mệnh tái không tiếc. Những người còn lại cũng đều đứng nói, Mai Mai làm sao dặn dò liền thế nào làm. Mai Mai cười khổ trong lòng, nếu như nàng có biện pháp liền không đem bọn họ xin nghĩ biện pháp. Ngay tại lúc này có người tiến vào phòng nghị sự bẩm báo Mai Mai, nương nương, có một đầu thuyền nhỏ từ hướng tây bắc hành xử đến bên bờ, trên thuyền có ba người, cầm đầu là một cái cầu nhiêm hán tử, hắn nói phải có sự tình cầu kiến nương nương. Mai Mai nói, đem hắn mang đến. Thủ hạ nói, người kia nói hắn là phiêu linh đảo an nguy mà đến, cho nên còn xin nương nương không nên trễ mãi, lập tức đi gặp hắn, hắn không thể ở lâu. Mai Mai cũng thật nghĩ không ra cái này cầu nhiêm hán tử là lai lịch thế nào, tất nhiên liên quan đến hán tử kia nói việc quan hệ phiêu linh đảo an nguy, nàng đáp tự mình đi gặp mặt. Mai Mai hướng mọi người nói, các ngươi trước hết nghĩ, ta đi thấy hắn, chờ ta trở lại lại nói tiếp thương lượng. Tăng Đăng Vân nói, nương nương ta và tiểu đồng tử tùy ngươi đi. Hiện tại lúc này, chúng ta không thể không phòng có trá. Tà đạo chủ chính là được người an toán. Tăng Đăng Vân sở nói có đạo lý. Mai Mai gật gật đầu, liền mang theo Tăng Đăng Vân cùng tiểu đồng tử đi đảo Tây Bắc biên bên bờ. Bên bờ đứng nghiêm một cái mang theo nón lá cầu nhiêm hán tử, tuổi chừng 50 tuổi. Cập bờ không viễn hải trên mặt, có một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền đứng thẳng hai người, tựa như đang đợi cái này cầu nhiêm hán tử. Nhiều tên phiêu linh đảo người là không xa không gần đứng đấy, giám thị lấy ba người. Mai Mai ba người đi tới gần, dò xét hán tử kia. Cầu nhiêm hán tử cũng quan sát một chút ba người. Sau đó hắn nói, ngươi chính là phiêu linh đảo thánh nữ Lữ Hi Mai sao? Hắn một bộ ở trên cao nhìn xuống thần sắc giọng điệu. Mai Mai cùng Tằng Đằng Vân cũng là lão giang hồ, nghe khẩu khí này liền biết đối phương không phải người bình thường. Bằng không thì nói chuyện không biết cái này một dạng vênh váo hung hăng. Mai Mai không kiêu ngạo không tự tin nói, đúng là ta, xin hỏi các hạ là người nào? Tới đây có gì muốn làm? Cầu nhiêm hán tử nhìn thoáng qua Tằng Đằng Vân, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, để cho hắn lui ra. Người ta nói riêng. Cầu nhiêm hán tử vênh váo hung hăng để cho Tằng Đằng Vân có chút buồn bực. Ba cứ việc Mai Mai đối người này kiêu căng thái độ cảm thấy không vui, nhưng là bây giờ tình thế, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Mai Mai liền đối Tằng Đằng Vân nói, Tằng huynh, ngươi trước ở bên kia chờ ta. Tằng Đằng Vân liền đi tới một bên, cùng phiêu linh đảo người giám thị lấy nam tử này. Mai Mai đối nam tử nói, các hạ, hiện tại ngươi có thể nói a. Nam tử nhìn vào Mai Mai, phong hoa tuyệt đại Mai Mai cũng để cho trong lòng của hắn thình thịch khẽ động. Hắn thầm nghĩ, cái này phiêu linh đảo thần nữ cũng thực sự là khuynh quốc khuynh thành. Nam tử nói, Lâm Ngật giết Phượng đại tướng quân, chấn động triều chính, hoàng thượng càng là tức giận. Hoàng thượng hạ chỉ truy nã Lâm Ngật sở hữu đồng đảng, không được bỏ qua một cái, bao gồm các người phiêu linh đảo. Hoàng thượng lại mệnh thống lĩnh thủy sư đại tướng quân Úy Chế Viêm tìm kiếm phiêu linh đảo, đồng thời truy nã tất cả mọi người. Nếu như phiêu linh đảo người cả gan phản kháng liền giết chết bất luận tội. Hiện tại 3 vạn thủy sư, trăm thuyền chiến thuyền ngay tại 20 dặm bên ngoài. Nếu như không phải ta nghĩ hết biện pháp kéo dài, thủy sư sớm đã đem phiêu linh đảo vây cái chật như nêm cối lên đảo bắt người. Hiện tại tất nhiên nam cảnh người đều thối lui đến trên đảo, các ngươi vì sao còn không di đảo? Cho các ngươi nửa ngày thời gian, tranh thủ thời gian di đảo tránh nạn. Càng xa càng tốt, tái trở về không được trung nguyên. Nếu như các ngươi nhưng lề mà lề mề, liền sẽ có lật đảo thai thương. Mai Mai nghe lời nói này trong lòng kinh hãi. Bọn họ còn muốn biện pháp phải cứu Lâm Ngật, lại không nghĩ tới triều đình thủy sư đã tới. Nếu như không phải có người trong bóng tối tương trợ, hiện tại phiêu linh đảo gặp đại họa. Hơn nữa đối phương thậm chí ngay cả Tằng Đằng Vân dẫn người lên phiêu linh đảo đều rõ rõ ràng ràng, nhất định chính là hoàn toàn nắm vững thế cục. Mai Mai tận lực để cho mình trấn định, nàng nói, các hạ nói là thật. Hán Tử nói, có tin hay không là tùy ngươi. Mai Mai nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hán Tử nói, không cần hỏi. Muốn mạng sống tranh thủ thời gian di đảo tránh nạn, tái kéo dài chính là tai họa ngập đầu. Nam tử dứt lời, thân thể lướt lên hướng trên biển đi. Hắn hai chân tại mặt biển liền chút mà trì, sau cùng thân thể rơi vào ngoài mấy trượng thuyền nhỏ phía trên. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn vào còn tại bên bờ đứng nghiêm Mai Mai lẩm bẩm, "Lục tướng, ngươi bị thác chuyện của ta, ta chính là bước lên tội khi quân đủ. Ta Úy Chế Viêm lần này xem như báo ngươi ân." Sau đó thuyền nhỏ quay đầu, như là mũi tên hướng đại hải chỗ sâu đi. Mai Mai kinh ngạc nhìn vào cái kia thuyền nhỏ, sau đó nàng như ở trong mộng mới tỉnh nhất cơ bắp trở lại hướng trên đảo lao đi. Tằng Đằng Vân không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng theo tại Mai Mai sau lưng hướng trên đảo đi. Mai Mai cùng Tằng Đằng Vân trở lại phòng nghị sự. Vệ Giang Bình cùng Thái Sử Ngọc Lang bọn họ còn tại tiếp thu ý kiến quần chúng muốn nghị cách cứu viện biện pháp. Mai Mai đi vào liếc nhìn đám người, hiện tại nàng không thể không làm ra quyết định sau cùng. Mai Mai nói, từ bỏ nghĩ cách cứu viện Lâm Vương, lập tức di đảo hải ngoại, rời xa Trung Nguyên tránh nạn.